Thank you. phúc lành cao thượng, khi xuống chạm biết đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Nhìn sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn, là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Cung Bộ Kinh, Kinh Tứ Niệm Xứ Sabbipatthana Sutta, tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Ẩn giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, chương 10, kinh niệm xứ Thana Sutta, tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Ẩn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng nhập bài học và kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Ẩn, đại đức Minh Đàn, Minh Hạnh, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, cùng chư quý Phật tử. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Không phải là do chúng tôi bị rớt mic đâu, mà do cái mic vi nhân gì đó. Đã cầm nhầm cái mic cho nên chúng tôi nghe không được. Và chúng tôi trở lại vấn đề là hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái bài kinh cái niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đây là một bài kinh quan trọng mà chúng ta phải học, không thể là một ngày mà chúng ta giảng tóm tắt để chúng ta nghe và hiểu được. Nhưng mà chúng ta cũng không thể để cho các khoảng hôm nay học kinh tạng, rồi ngày mai học luật tạng, rồi ngày mốt học đi tìm chứng đáp, chúng ta trở lại thì như vậy nó sẽ loãng đi. Do đó cho nên chúng ta sẽ học liên tục trong 3-4 ngày để cho xong. Và về kinh này được Thượng Tọa Giác Đẳng tình nguyện giảng cho chúng ta nghe trọn cả 4 pháp niệm xứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học niệm thọ và niệm tâm. Chúng ta học để chúng ta biết, và biết để chúng ta tu tập. Cho nên quý vị hãy lắng tâm để nghe pháp, hầu đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta đã hiểu được cái pháp môn thiền quán tứ niệm xứ, dù chỉ một bài kinh đó thôi, chúng ta tu tập với 4 cái pháp niệm xứ đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho phần chánh kinh, rồi chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư giảng bài ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.
Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tự Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc tiếp phần chánh kinh của bài học tứ niệm xứ, phần quán thọ. Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, vậy tri tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ không vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy, khi ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay vị ấy không quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ, có thọ đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho toàn quán thọ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ thượng tọa Từ Sư, đại lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp theo kinh Tứ Niệm Xứ. Như lời dẫn nhập của thượng tọa Từ Sư thì bài kinh này chúng ta cần nghe tương đối liên tục, và cảnh như vậy chúng ta cần tập chú một chút, không giống như một số bài kinh mà chúng ta sẽ giảng một cái tổng quan. Đây là bài kinh liên quan đặc biệt đến pháp hành, là cái nền tảng của pháp hành ở trong Phật giáo, và do việc nên đến pháp hành thì tương đối có một số chi tiết nó nặng về sự thực hành hơn là lý thuyết. Thưa quý vị, trước nhất chúng ta định nghĩa thọ ở đây thực sự cái cảm thọ. Cảm thọ ở đây là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Khổ tức là cái cảm thọ mà khó chịu về thân. Ví dụ chúng ta bị nhức tai, hay là chúng ta nằm cấn cái gì đó, hay là chúng ta ngồi thiền bị tê, bị đau, cái đó gọi là khổ. Lạc là cảm giác êm ái, dễ chịu. Ví dụ như mình nằm xuống trên giường, có chăn êm, đệm ấm, nằm thoải mái. Những lúc mà chúng ta ngồi ở trên ghế, một cái ghế mà là thoải mái, vân vân, cái đó chúng ta gọi là cái lạc họ của thân. Hay là trong lúc chúng ta sống đời sống hàng ngày mà cái gì nó thuộc về vật chất ấy, thì chúng ta có thể hiểu được là nó liên quan đến cái khổ và cái lạc. Ưu và hỷ thì đặc biệt dùng để chỉ cho của tâm. Chữ ưu có nghĩa là lo hay là buồn. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ chuyện gì đó rồi chúng ta đâm ra lo lắng rồi buồn khổ, ưu bi, cái đó là cái khổ của tâm. Và hỷ là cái sự hân hoan của tâm. Hỷ hân hoan của tâm. Cái hỷ niệm đến rất là nhiều hình thức khác nhau. Và riêng về cái xả đó, là cái trạng thái được xem như là không không khổ, không lạc, không ưu, không hỷ, là trạng thái thản nhiên. Sự thản nhiên này nó có hai phương diện. Một là thản nhiên là bởi vì sự vắng mặt của khổ, của lạc, của ưu, của hỷ. Không có gì vui, không có gì buồn, bình thản. Và sự thản nhiên nó ở một cái cạnh thứ hai là bởi vì chúng ta quá thuần thục, chúng ta quá quen rồi. Ví dụ như ở chùa, lễ đọc hoài, chúng tôi tổ chức lễ hoài. Và ngày lễ đến thì chúng tôi cũng tổ chức thôi, chứ chúng tôi không có hí hửng, không thấy mừng. Nhưng mà hồi nhỏ ở nhà thì gần tới Tết thì cảm thấy vui lắm, là tại vì trẻ con thì trong đời Tết tới đến hân hoan. Thì như vậy cái xả nó cũng có nghĩa là cái gì mình quá quen nó trở thành một cái bình thản, và cái sự bình thản hay là do sự hiểu biết của mình mà mình không có quá bồng bột, cái đó cũng là trạng thái xả. Thì người người Phật tử đó nói về xả thì nói như vậy, nhưng mà xả đó là một bài học lớn, ít có khi nào chúng ta để ý đó. Và thường trên nhiều pháp hành đó, là chúng ta hay bỏ qua cái xả này, tại vì cái xả nó giống như nước, mà nước trắng không có vị vậy. Cái nước không có vị thường là chúng ta không có để ý nhiều, chúng ta nghĩ cái nước mặn, nước ngọt, đắng, nước chua vậy thôi. Còn cái mà nước lạnh thì chúng ta không để ý, nhưng mà cái nước lạnh, cái nước trắng nó lại rất là quan trọng. Trong Thanh Tịnh Đạo ngày Bố Thích Khu Sá này có nói rằng một hành giả mà tinh tế thì hành giả đó có thể theo cái dấu của xã bằng cách giống như là người thợ săn mà đi tìm cái dấu của con nai, mà khi con nai nó chạy trên đất thì để đi dấu chân, nhưng mà khi nó chạy ngang một cái phiến đá lớn thì nó không để đi dấu chân. Nhưng mà hành giả có thể nhìn thấy cái bước đi của nó, cái đường đi của nó từ bên này qua bên kia bằng cách nhìn hai cái dấu bên này và bên kia. Tại trên đó thì nó không để lại dấu vết, thì xả thì thường là không để lại dấu vết, và lúc đó thì hành giả phải nhận ra thế nào là thọ xả. Cảm thọ đó là một cái một ở trong năm quận, sắc quận, thọ quận, tính quận, hành quận, thức quận. Nhưng mà đối với cái nhìn và cái phản ứng của con người chúng ta thì cảm thọ đó là cái gì quan trọng nhất. Mình thích ở gần một người nào đó tại vì người đó cho mình cảm giác vui, và mình cảm thấy không có thích ở gần ai đó tại vì mình ở gần người đó không có gì vui hết. Hay hoặc giả là người ta có thể bỏ hết tất cả cái gì phải có nếu cái nơi mà họ sắp đến nó cho người ta một cái niềm vui rất lớn, và vì cái niềm vui lớn người ta sẵn sàng bỏ hết tất cả. Chúng ta cũng có thể nói là cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta dựa trên cái vui cái buồn của mình để đánh giá cái hạnh phúc, đánh giá sự may mắn của mình. Có thể có một buổi chiều mình có mặt ở tại chùa với một vài người bạn nào đó, không có chuyện gì hết, nhưng mà uống một ít trà, ăn một ít bánh, cảm thấy rất là vui vẻ, thì chúng ta cho rằng đó là một buổi chiều hạnh phúc. Cũng có một buổi chiều chúng ta đến một đại nhạc hội rất là lớn, ồn ào huyên náo, nhưng mà nghe nhạc thì cũng không thích, những người xung quanh thì xa lạ, thì khi trở về cảm thấy mệt mỏi, thì chúng ta gọi là đó là buổi chiều không hạnh phúc. Cái cảm giác trong lòng của chúng ta đặc biệt là quan trọng. Và từ xưa tới bây giờ thì chúng ta thường có cái phản ứng về những cảm giác đó. Thật ra thì chính về điểm này được chúng ta hiểu được cái gọi là vô minh. Giống như một câu thơ người ta nói rằng hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Rất là nhiều lần ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong cuộc sống hàng ngày, con người buồn hay con người vui, cái buồn cái vui đó nó rất là bản năng, nghĩa là cái buồn nó khởi lên, cái vui khởi lên, mà mình không thực sự biết là tại sao mình buồn, tại sao mình vui. Về điểm này thì một người tu tập cần có một sự phân biệt mà Đức Phật Ngài dạy ở trong bài kinh này, là phân biệt cái cảm thọ thuộc về vật chất hay cảm thọ không thuộc về vật chất. Cái mấu chốt này là mấu chốt, một trong những mấu chốt quan trọng nhất mà một hành giả tu tập phải hiểu. Cảm thọ thuộc về vật chất ấy, tức là những cảm thọ nó phản ứng một cách khách quan đối với cảnh ở bên ngoài. Thí dụ như mình nghe một bản nhạc êm tai, mình thích, hay ăn một món ngon. Cái món ngon hay một bản nhạc êm tai đó, nó thuộc về vật chất. Và chúng ta phản ứng với nó thuần bản năng. Dĩ nhiên là có nhiều khi nó cũng dựa trên một số cái sự nhai đi nhai lại của chúng ta, nhưng mà thường là khách quan. Nhưng mà nó có những cái cảm thọ không thuộc vật chất đó, đó là cái sự nhồi nặng của chúng ta do cái sự suy nghĩ mà ở trong kinh thường gọi là khéo tác ý và không khéo tác ý. Chúng ta có phản ứng với điều đó. Trước khi có đọc một cái câu chuyện về một người đệ tử của đại gia Chân Sa, vị sư này hành thiền, và một hôm đi trên đoạn đường trời tối và xin được ghé một ngôi chùa để tá túc. Ngôi chùa đó là chùa Làng. Thì thứ gì khi mà ghé tá túc buổi chiều đó, thì vị này được mời ở trong một cái tình thất tương đối cũng là tốt, cũng là yên tĩnh, nằm ở cuối chùa có một góc. Thì vị này bước vào trong cái góc đó, thì vị này hoan hỉ, có chỗ che mưa che nắng và chỗ thanh định thích hợp, ở chung quanh là cây cây cao bóng mát. Nhưng một khoảng chừng nửa giờ sau đó, thì vị này bắt đầu nghe cái tiếng của cái loa nó phát ra. Ở trong chùa này có một điều đặc biệt là ngay cả trong chùa là vị pháp sư, và khi mỗi lần ngày thuyết pháp đó, thì Phật tử họ bắt dây để cho cái loa nó phóng thanh khắp cả sân chùa. Những người ở trong chùa dù là ở trong giảng đường hay là ở ngoài hay trong nhà bếp đều thể nghe được. Thì dĩ nhiên là vị này ngồi ở trong cái tỉnh thất tỉnh thức mà gọi là yên tĩnh của mình đó, thì cũng nghe cái tiếng Ngài Cả thuyết pháp. Và dĩ nhiên là cái đề tài có lẽ là Ngài Cả Ngài thuyết cái đề tài nào đó, như bố thí thì giới nó không liên quan đến chuyện tu tập. Thì nghe mà mới đầu nghe thì vậy, nhưng mà nghe một hồi khoảng một giờ thì bị nữa đầu thấy bực mình, và cảm thấy bực mình, cảm thấy là vị này nghĩ rằng tại sao mà ở trong chùa lại bắt loa như vậy. Thí dụ thuyết pháp thì nên để ở trong giảng đường rồi ai nghe nghe, không nghe thôi, chứ bắt loa cho cả chùa như vậy. Và từ chỗ bực mình này, vị này tâm đã cáo kỉnh, dạ cáo kỉnh bữa chiều buổi tối không thành thiền được, không có tịnh tâm được. Thì ngày hôm sau vị này lại đi về với tập Ngài Trên Xa và trình bày cái chuyện đó như là một lời than phiền. Nói cái chùa mà thuyết pháp mà để cái loa lớn ông sụp thì Ngài Trên Xa Ngài cười, Ngài nói rằng người ta bắt loa để cho để thuyết pháp chứ phải bắt loa để cho sự bực dọc. Dạ, người ta bắt loa để cố ý sự nghe pháp phải là để cho mình bực dọc. Ngài nói như vậy. Và sau đó ngài dạy một điều rằng cái chuyện một người tu tập đó thì không có thể nói rằng mình chọn cái chỗ này là lý tưởng hoàn toàn, chỗ kia là thanh tịnh tuyệt đối, mà mình phải biết thích nghi. Cái chỗ ồn ào thì chúng ta cũng lấy sự ồn ào đó để mà quán chiếu. Ngay cả cái cảm giác khó chịu trong lòng của chúng ta cũng là cái đối tượng để chúng ta nhìn, chứ chúng ta không nên nghĩ rằng nó phải đòi hỏi như vậy mà chúng ta không thực hiện được. Thì thứ gì, cái câu chuyện Ngài Trên Xa Ngài nói đó, nó là nói lên một điểm mà chúng ta thường gặp, đó là chúng ta hay phản ứng. Trong cái danh từ mà thường thích bên ngoài gọi là chuyện bé xé to đó, cái chuyện nó nhỏ như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không để yên đó mà chúng ta nói tới cái lưu nhào nặng đó, chúng ta nhào nặng hồi thì nó cũng ra chuyện. Và cái chuyện đó nó không ra gì mà nó thành ra lớn chuyện. Ở trong đời này nó có nhiều chuyện xảy ra như vậy lắm, rất là nhiều. Bởi vì chúng ta nói như vậy, cảm thọ thuộc về vật chất, là những sự thật cảm thọ mà nó liên quan đến sắc thinh khí vị xúc, nó liên quan đến cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Cái nó thấy như vậy đó, thấy nó rất mạnh, nhưng thực sự nó không có bền trong lòng chúng ta. Ví dụ quý vị thấy một cảnh đẹp hay cảnh xấu, người cảnh nó đi qua thôi. Dĩ nhiên là cũng có những người thấy hoài, nhưng mà cái cảnh nó bên ngoài nó không bằng cái mà cảm thọ không thuộc vật chất. Tức là cái sự suy nghĩ, cái phản ứng của chúng ta đối với điều đó. Mà cái suy nghĩ của chúng ta trong cuộc đời này đối với mọi thứ, nó ít có cái nào gọi là yoniso manasikara, tức là khéo thải hay là khéo suy nghĩ. Chúng ta chỉ suy nghĩ để cho cái chuyện buồn phiền thôi. Chúng tôi nhớ có một lần một Phật tử quen với chúng tôi vào trong rung diệu pháp để nghe pháp. Lúc đó chúng ta còn có tên rung diệu pháp. Mà Phật tử đó vừa tham dự một cái khóa tu ở Sacramento, rồi hỏi chúng tôi, chúng tôi chỉ vào cái pháp, thì vì nó nghe được khoảng chừng 10 ngày thì nó rất là quan hệ, thấy thích vào rung nghe pháp. Thì thưa quý vị, thời đó có, lúc đó có khi ở trong phong pháp tỉnh thoảng có những người họ vào họ nhiệt bích và họ nói năng rất là tục tiểu. Và những cái từ ngữ của họ nó rất là nghe rất lực, là nghe không được chỗ nào hết, dĩ nhiên mình nó đồng ý như vậy. Mà chúng ta thường gọi là khủng bố đó. Rồi các vị nó vào nhiệt bích rồi nói chuyện bậy bạ một chút rồi thôi, rồi cắt ốp của Miu đi ra. Nhưng mà sau khi mà chương trình chấm dứt thì vị Phật tử Sacramento gọi chúng tôi nói rằng rất là phiền não, là không hiểu tại sao mà người ta lại làm như vậy. Cái chỗ mà mình thuyết pháp, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, nhưng tại sao vào còn phá và những pháp mà nói những cái lời nói mà không có tưởng tượng, nói những lời nói bậy bạ như vậy, vân vân và vân. Dạ, chỉ tôi mà nghe. Rồi bị hỏi về chứ thầy có bực không, thì trả lời rằng chuyện nó bình thường, vô hoa thì gặp hoài. Thì biết đó là tại sao thầy không bực. Thì chúng tôi cũng thưa là dạ bực cũng phải, mà không bực cũng phải. Thế mình vào hoa thì mình gặp như vậy thôi. Dạ, nó vậy đó. Thì thứ gì chuyện tới bản đi khoảng chừng một năm sau, thì vị Phật tử này lại nói chuyện với tôi, chúng tôi là và nói một điều là thầy nói đúng là bây giờ vô có thói quen rồi, có nhiều khi thấy người ta nói chuyện kệ, mấy người đó họ phiền não, họ vô họ nói cái chuyện của họ, tức là họ phiền não thôi, chẳng thôi đến mình cũng không để ý thôi. Chúng tôi kể chuyện đó để quý vị thấy rằng cái phản ứng của chúng ta đó, đối với những chuyện đó là do chúng ta hết. Dĩ nhiên là những người mà khủng bố thì họ cũng phá mình một phần, nhưng cái phần đó nó nhỏ lắm. Cái phần đó nó chỉ một vài giây, 30 giây hay một phút rồi họ bỏ đi. Nhưng cái chuyện mà chúng ta đem trở về mà chúng ta phiền não, chúng ta nhai đi nhai lại chúng người là chuyện mà chúng ta thường làm. Nên một hành giả tu tập thì hành giả biết cái chỗ nào là chỗ dừng lại, để không có đi xa đà vào những cái phản ứng đó, không có để cái mình lụy vào những cái phản ứng đó. Và hầu hết những cái phản ứng mà gọi là không thuộc vật chất của chúng ta đó, tức là những phản ứng do cái tâm suy tư đó, ít có khi nào chúng ta suy tư một cách gọi là một cách thiện xảo, một cách tốt, và chúng ta suy tư để chúng ta phiền não. Bởi vì cái niệm thọ nó có một điều lợi, thưa quý vị. Điều lợi là chúng ta nên học cái câu nói của người ta, đó là cái chuyện gì ở đâu thì bỏ đó. Cái chuyện gì ở đâu bỏ đó. Hay là trong kinh đó, lửa ở ngoài không đem vô nhà, lửa ở nhà không đem ra bên ngoài. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói cái câu là chuyện gì ở đâu thì bỏ đó, thì cái chuyện nó xảy ra thì nó xảy ra, thì nó đi thôi. Thì chúng ta cố gắng tập. Và nếu nó có xảy ra phiền não này, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng cái phiền não này là do chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta phiền não. Chúng ta biết là có những thứ phiền não do nó như vậy, và có những thứ phiền não do chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Ngài Ajahn Chah đó, thì Ngài rất thường nói về điểm này, về thọ quán mình xíu chỗ này. Do đó Ngài có viết một cái một quyển sách gọi là Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Still Forest Pond. Ở trong cái Mặt Hồ Tĩnh Lặng này, Ngài có một cái ví dụ về ở trong rừng nó có một cái hồ nước rất trong và rất là thẳng lặng ở giữa hồ. Thỉnh thoảng có những con vật nó đến uống nước, thì thú rừng mà nó đến nó uống nước ở tại đó, thì nó uống nước nó làm cho mặt nước bị dao động. Nhưng mà khi dao động rồi đó, thì con vật nó đi thì mặt nước nó trở lại với sự yên tĩnh, chứ mặt nước nó không có dao động hoài. Ngài dùng cái mặt hồ đó để ngài chỉ cho hành cái tâm của hành giả. Nếu chúng ta tu tập mà được như mặt hồ thì tốt lắm. Nó có những ngoại cảnh đến chi phối chúng ta, nhưng mà khi ngoại cảnh nó đi rồi thì chúng ta để cho nó đi, chúng ta không giữ nó lại, chúng ta không phản ứng, chúng ta không nhai đi nhai lại điều đó. Cũng như cái hồ nước, nó bị khuấy động rồi, nhưng mà khi con vật nó đi rồi, hồ nước nó trở về với sự bình thản. Điều đó là một cái sự tu tập rất là lợi lạc cho hành giả. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh gọi là cảm thọ thuộc về vật chất và không thuộc về vật chất. Thuộc vật chất ấy, tức là thuộc về cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Thường là chúng ta phản ứng khách quan. Thí dụ như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sụp lạ thì làm cho chúng ta vui. Nhưng mà ngược lại, cái sắc nó xấu, rồi cái tiếng thì nó thô, rồi mùi nó hôi thối, rồi cái vị nó không ngon, và cái thân cảm xúc khó chịu, không êm ải, thì làm cho chúng ta bực bội. Nhưng mà khi nó đi rồi thì cũng nên cho nó đi. Nếu mà chúng ta từ chối nó đó, cái sự từ chối nó cũng là một thái độ của tâm, mà chúng ta nắm níu nó cũng là một thái độ của tâm. Cái từ chối và nắm níu đó nó làm cho chúng ta khổ. Cái người mà hành tứ niệm xứ đó, nếu mà lý tưởng nhất đó, giống như là một hành giả, một người gác cửa. Cái người gác cửa đó chỉ có nhiệm vụ là biết là ai ra ai vào, mà không có chạy theo người đó, không có dính mắt với người đó, hay là không có gây sự với người đó. Mình là người gác cửa, có phần sự ghi nhận. Cái gì nó đến, cho nó đến, và cái gì đi thì cho nó đi. Thế nên như vậy là quý vị nên nhớ rõ cái cảm giác, cái cảm thọ đi, mà nói thuộc về vật chất và không thuộc chất đó, nó rất ư là quan trọng để chúng ta hiểu về điểm này. Bây giờ chúng ta nói sang một điểm kế là làm sao để quan sát về thọ. Không phải ai cũng dễ dàng để theo dõi cảm thọ của mình. Nhưng mà tất cả hành giả tu tập đều phải có cái kinh nghiệm để nhìn và cảm thọ. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong lúc mình đang ngồi thiền, cái chân mình nó bị tê, bị nhức, bị đau. Nhiều người rất là sợ cái sự tê nhức và đau đó. Thì chúng ta lại sanh ra cái tâm là mong cho mau hết giờ, hay là chúng ta sẽ cố gắng chịu đựng, chúng ta không có theo dõi hơi thở được nữa, và chúng ta để tâm rất nhiều vào chỗ đó. Thì câu hỏi của một hành giả là khi mình ngồi thiền mà cái chân mình nó bị tê, bị đau, thì mình nên làm gì? Cái thái độ của mình lúc đó, đó là đầu tiên là mình nên lặng lặng nhìn vào cái trạng thái đau, trạng thái tê, trạng thái nhức của chân mình. Và chúng ta nên biết một chuyện. Ví dụ như quý vị ngồi, như chúng ta ngồi thiền đó, mà ngồi lâu nó đau, chúng ta muốn đổi tư thế, chúng ta muốn đứng dậy. Chúng ta đứng mà mỏi thì chúng ta muốn ngồi xuống, hay là ngồi mỏi chúng ta muốn đi, hoặc giả là chúng ta muốn nằm. Tại sao chúng ta thường thay đổi cái quay đi đứng nằm ngồi? Là tại vì chúng ta muốn trốn tránh cái cảm thọ đó. Mình ngồi chán, mình muốn đứng dậy. Mình đi chán thì mình muốn nằm. Thì cái trạng thái mà thay đổi trong cái việc mà đi đứng nằm ngồi đó, là cái trạng thái mà chúng ta thường xuyên trốn tránh. Thì bây giờ thưa quý vị, một cái nguyên tắc ở tại đây là hành giả phải triệt để áp dụng ba cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là cho dù bất cứ cái gì xảy ra, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết lắng lặng nhìn đó, đừng phản ứng liền. Cái thái độ của chúng ta ngồi yên tại sao lại cần thiết? Ngồi yên đừng làm gì hết, để nhìn nó trước. Dạ, nhìn nó trước. Nhìn quan sát, để tâm vào cái sự tê nhất. Và sau khi mà chúng ta quan sát, thì chúng ta cho vào trong đó một chút nghị lực, một chút tinh tấn. Tức là phải có cố gắng. Dạ, phải có cố gắng. Nếu mà hành giả ngồi mà thấy tê chân mà bỏ liền được, mà không có tiếp tục, hành giả cảm thấy đau nhất mà đứng dậy liền được, hay là rời khỏi chỗ ngồi liền được, tức là chúng ta thiếu sự cố gắng. Cái một chút cố gắng bỏ vào trong đó, nó rất có lợi cho chúng ta để gia tăng cái nghiệp, để gia tăng thân sức mạnh tinh thần. Một cái người hành giả tu tập đó mà thường thay đổi quay nghi mà không có chịu khó như vậy đó, là lâu ngày đó chúng ta mất đi cái chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, và chúng ta không có ngồi thiền được. Chúng tôi có một vị sư bạn quen, vị này rất là giỏi về Phật học, nhưng mà rất là kém về pháp hành, tức là vị này không thể hành được, bao nhiêu học Phật pháp rất giỏi, là vị này bị một cái bệnh tự là thiếu kiên nhẫn. Ví dụ như là mình vào chỗ nhà hàng ngồi ăn, cần phải kiên nhẫn để chờ người ta mang đồ ăn ra, thì vị này không chờ được, lúc đó phải đi chỗ này chỗ kia làm việc này việc kia. Hay là có một đám đông mà mình ngồi, ví dụ sư tăng ngồi đông mà ngồi để chờ làm lễ hay chờ tụng kinh hay ngồi yên lặng, thì vị này rất là khó chịu, chỉ muốn bỏ ra bên ngoài chứ không muốn chờ. Nhất là mình dành thì giờ ngồi một cái chỗ không thoải mái, mình không muốn chờ. Cái đó nó cũng là một cái thói quen còn nhỏ, là mình chỉ muốn làm cái gì mình thích, và cái gì mà mình không thích ấy, thì mình nhất định là mình thay đổi liền, dù sao thì cũng thay đổi. Nếu mà mình thay đổi liền như vậy đó mà không có một cái cố gắng kiên nhẫn, thì thưa quý vị, cái đó là phản ứng một cách không có thiện xảo. Và đó, trong nguyên tắc hành thiền đó, đầu tiên chúng ta nhắc lại là chúng ta cần một cách kiên nhẫn, một để quan sát, để nhìn nó tê như thế nào, nó nhức từ đâu, chỗ nào, mình biết là nó mỏi trong cái lưng, hay là mỏi bàn tọa, hay là mỏi cổ, vân vân, cái chỗ nào chúng ta biết. Nhất đặc biệt là cái chân của vị không có quen ngồi bán da hay chiếc da đó, thì theo dõi, theo nhìn nó một cách lẳng lặng. Và chúng tôi nói là cho nó vào cái gọi là cái sáng. Cái sáng rất quan trọng lắm, cái cố gắng nhỏ này quan trọng. Ngài Achancha, tức ngài kể trong thời gian ngài thực hành đó, ngài có một cái nguyện là Ví dụ như ngài đang ở trong rừng, ngài muốn ra ngoài phố, ngài 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 lập cái nguyện là không đi. Dạ, ngài lập nguyện là ngài ngài không đi. Bởi vì ngài nói lúc này lúc đi như vậy là mình chiều theo phiền não mình. Ngài không đi. Giống như là ngài không thành ngõ vậy. Rồi tới lúc mà ngài không muốn đi nữa thì bắt đầu ngài quyết định đi. Dạ. Dĩ nhiên mà sống như vậy nó không phải là dễ thưa quý vị. Nhưng quý vị hiểu rằng con cái của nhà quý vị chiều cái đồ cái gì quý vị cho cái đó thì quý vị lâu ngày con hư tại mình chiều nó quá. Thân và tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình là hễ mình người Nhật họ có một cái nguyên tắc là như vậy là trong lúc mình ở chung với người nào mình giận những người đó lắm thì mình trở về phòng riêng mình tâm niệm rằng bây giờ là lúc mình rất giận, mình khoan nói, đừng nói gì trong lúc mình giận, giữ im lặng cho đến khi nào cái tâm mình hoàn toàn rất là bình thản, nó đủ cái sự bình tĩnh trở về rồi thì ra nói với người đó. Thì cái sự chịu đựng đó, cái sự chịu đựng đó, nghĩa là cắn răng mà chịu không nói ra, cái sự tự chủ trong lúc đó thì cái tự chủ đó chẳng những nó tăng cường cái nghị lực, nhưng mà cái sự cố gắng đó nó là một thứ chánh thật, một thứ chánh cần, tức là làm sao để cho cái thiện pháp đang có nó được tiếp tục. Thiện pháp ở đây là chánh niệm, và những cái chuyện thiện pháp mà chưa sanh nó được sanh khởi, cái sự cố gắng nó quan trọng lắm. Nên khi chúng tôi nhắc lại là một hành giả tu tập mà khi mình cảm thọ đến xảy ra đến cho mình thí dụ cảm thọ khổ đi, lắng lặng nhìn nó, và thứ hai được cái thái độ của chúng ta là luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục. Sau khi tiếp tục được 5 phút, 10 phút rồi muốn thay đổi tư thế đó, thì chúng ta ghi nhận rất rõ là đang có cái ý muốn, và cái ý muốn thay đổi, và thay đổi một cách chậm chậm, đừng thay đổi cách vội vàng, thay đổi cách chậm chậm theo cái tư thế của chúng ta. Dạ, ví dụ như quý vị đang ngồi, kéo cái chân ra, từ từ đứng dậy, là một cách rất là chậm rãi, đừng có vội vàng. Cái tính của chúng ta là chúng ta muốn chạy liền thì làm chậm một chút chỗ đó, thì như vậy là tốt. Điểm khác mà trên phương diện pháp hành đó là một mặc dù có những người tu tập thì quán sát thọ nhiều hơn, chúng ta gọi là thọ quán nhiều xíu, nhưng mà đừng quên một điều rằng chúng ta phải có một cái căn bản nó đến từ cái bình thường là hơi thở. Thật ra không phải là chúng ta nói hành thọ quán nhiều xíu là chúng ta ngồi xuống chúng ta chỉ nghĩ đến cảm thọ không. Cảm thọ thì đồng ý lúc nào cũng có, nhưng mà thường là chúng ta để tâm của chúng ta vào một cái sự thực hành căn bản là mình ngồi xuống, mình theo dõi hơi thở, hay là mình đi, mình theo dõi bước chân. Thì trong lúc đó, những cái cảm thọ hoặc vui hoặc buồn, hoặc không vui không buồn nó khởi lên, thì lúc đó chúng ta theo dõi nó, chúng ta ghi nhận. Sau khi chúng ta ghi nhận đó, đừng để cho nó dẫn dắt chúng ta đi quá xa. Dạ, dẫn dắt chúng ta đi quá xa đó, thì chúng ta sẽ lạc hướng. Ghi nhận, chỉ ghi nhận và nhanh chóng trở về, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Quý vị đọc trong cổ học kinh khoa, quý vị có nghe đến cái chuyện mà cái ông mà mất dê đó, mất con dê rồi ông đi ra gặp ngã ba, ngã ba không biết đi đâu rồi, ông đi đại rồi, ông đi tới ngã ba, rồi ngã ba ông đi tới ngã tư đi, ông đi hoài cũng lạc được. Chúng ta thường sống ở trong sự lạc lõng như vậy, chúng ta thường sống ở trong cái vùng tâm tối lạc như vậy, tức là một cái vui cái khổ nó hiện lên, rồi chúng ta chạy theo nó, rồi chúng ta tiếp tục chạy theo nó, sanh sự rồi sự sanh, hết cái này rồi tạo ra cái kia, hết kia tạo ra cái nọ. Do đó hành giả luôn luôn ghi nhận cái cảm thọ của mình và trở về liền lại với hơi thở, tức là ở trong kinh nói rằng cái hơi thở của mình lúc nó giống như là mình cột con bò, con ngựa hoang, mình có cái trụ. Cái trụ đó, nó có sự dây cột với cổ con đó. Con nó có thể chạy tới, chạy lui, nhưng mà nó không có chạy quá xa cái mức mình cho phép. Tại vì nó phải trở về cái trụ đó. Ở trong cái khoảng cách giữa sự dây và người nó có thể chạy tới, chạy lui được. Thì chúng ta tương tự như vậy. Chúng ta dùng hơi thở là cột trụ, hơi thở ra vào. Và cái cảm thọ nó sinh khởi, thì mình biết là cảm thọ sinh khởi. Hay hoặc giả là một hành giả tu tập thì khi mà mình về tới phòng mình nằm ngủ, khi mình nằm xuống rồi thì cảm giác đầu tiên là mình ý thức rằng mình đã nằm, mình ý thức một trọn vẹn là mình đang ở trong quay nghi nằm, và mình quét cái sự chú ý của chúng ta từ đỉnh đầu xuống chân hết. Mình thử xem cái cảm giác của từng phần, từ đầu rồi vai rồi bụng rồi xuống tới chân của mình, cái cảm giác như thế nào. Và như vậy nó cũng là một cách gọi là quan sát về cảm thọ. Nhưng mà sau khi mình quét cái cảm giác, cái sự quan sát của mình từ đầu tới chân mình xong á, thì mình nên bắt đầu trở về với hơi thở. Chúng ta nên nhớ một điều rằng nếu thọ quán nghiệp xứ đó, mà lâu lâu nhìn một lần thì quý vị có thể nhìn được. Nhưng mà nếu để thường xuyên bền bỉ đó, thì chúng ta cần một cái nhịp điệu thường xuyên. Chúng ta nói cái nhịp điệu đó chính là hơi thở. Đừng bỏ quên điều đó. Không có nghĩa là mình nói à, người này tu tập thân quán niệm xứ, còn tôi tu tập thọ quán tôi không cần niệm hơi thở. Không phải như vậy. Mình phải có một cái để mình trở về, cái đó là hơi thở. Và đừng để cho nó dẫn đi quá xa. Ví dụ như cái cảm giác nó sân khởi, mình ghi nhận mình đang vui, có cảm giác. Ví dụ mình nhớ là ngày mai mình có người bạn thân đến thăm, mình mới được cái món gì đó mình vui, xong mình thấy rằng mình biết ghi nhận cảm giác vui đó, nhìn nó một chút rồi trở về lại với hơi thở. Cái thói quen mà trở lại với hơi thở đó là một thói quen rất là tốt cho hành giả. Đừng để những cảm giác đó nó dẫn mình đi quá xa. Và nếu chúng ta tập được cái thói quen trở về lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ đạt được một cái khả năng. Cái khả năng đó là không có phản ứng bồng bột quá. Cái phản ứng bồng bột tức là cái chuyện đó nó vui nó đến, mình biết nó vui đến, nó sẽ khởi sanh vui đến một chút, nhưng mà mình trở lại với hơi thở, chứ không có chạy theo nó để mà phản ứng, để mà vật lộn với nó, hay là để mà ôm siết với nó và để làm cho mình quên đi cái chính của mình là hơi thở. Như vậy là cái trạng thái tâm, cái sự tu tập về thọ quán niệm xứ tại đây đó, là hành giả thứ nhất là nên có biết cái sự phân biệt giữa khổ lạc ưu hỷ xả. Và chúng tôi nhấn mạnh là cái xả là cái khó niệm nhất, nhưng mà là cái xả quan trọng nhất. Trong cái bản viết của ngài Lady Sayadaw đó, ngài nói rằng cái người mà không có nhìn thấy được cái xả thọ đó thì người đó chưa gọi là biết về các thọ. Và ngài cũng cho biết là chính những cái cảm thọ này mà nó khiến cho chúng ta bị rơi vào tình trạng gọi là vô minh nhiều nhất. Ví dụ như chúng ta đang rơi vào cảm giác không vui không buồn, mình gọi là vô tư lự, hay là không vui không buồn là do mình thuần thục, những cái đó người ta không có phân biệt được. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái trạng thái của vô minh. Thì thứ gì khi mà biết rõ cái trạng thái của khổ lạc ưu hỷ xả rồi đó, thì chúng ta nên nhận rõ cái thờ là khổ thuộc về vật chất về thuộc về không vật chất. Cái thuộc về vật chất thường là nó khách quan và nó đến rồi nó đi, nhưng mà thuộc về không vật chất là nó thuộc về tâm, và chúng ta thường nhồi nặng nó nhiều. Cái đó gọi là phản ứng của chúng ta. Chúng ta nên biết cái đó rõ. Và rồi khi mà chúng ta niệm về niệm xứ thì cố gắng, niệm về thọ quán nghiệp xứ thì chúng ta cố gắng một điều là hồi nãy chúng ta nói là một cái trạng thái tê nhất, thoải mái, vui hay buồn này, nó nên trải qua ba công đoạn. Công đoạn thứ nhất là quan sát, ghi nhận cái ghi nhận đó. Thứ hai là cho vào đó một chút kiên nhẫn. Một chút kiên nhẫn, ví dụ như nó nhức quá, đừng có thay đổi tư thế được, chịu khó kiên nhẫn một chút. Và cái thứ ba là trở về lại với hơi thở của mình, rất là trung thành với hơi thở, trở về với hơi thở của mình. Đó là ba cái công đoạn mà rất là quan trọng khi hành giả tu tập về thọ quán niệm xứ. Bây giờ thì chúng ta tạm ngừng ở tại đây để chúng ta bước qua phần tâm quán niệm xứ. Cái bài thượng tọa thời siêu, không biết là thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có muốn chúng ta có một vài điều gì thảo luận về thọ quán niệm xứ trước khi chúng ta qua thân quán niệm xứ, hay là chúng ta tiếp tục thì xin thỉnh thượng tọa. Nếu thượng tọa có phản ở trước máy. Thứ gì có lẽ dạ xin cái thỉnh thượng tọa.
Chính bậc thực tự giác đắm thế quan hỷ thì cứ sau mỗi một phần niệm xứ thì chúng ta có một hoặc hai câu thảo luận. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục như vậy thì chắc có lẽ là sẽ linh động thú vị hơn. Lên thỉnh thượng tọa.
Nếu mà thượng tọa thì siêu đồng ý như vậy thì có lẽ để xin xin thỉnh thượng tọa cho một vài cái giải thích là cái chữ xả mà chúng ta dịch trong chữ Hán và chúng ta xài trong rất nhiều cách giống như là thọ xả hay là hành xả hay là xả ly, thì tỏ quan hệ thường tỏ cho rõ hơn một chút về ví dụ mình nói xả mà trong cái chữ xả ly nó khác với chữ xả trong cái thọ xả như thế nào, và cái thọ xả nó khác trong hành xả ba la mật như thế nào, và cái xả đó cái xả mà chúng ta nói gì thọ xả ở đây nó khác với xả vô lượng tâm như thế nào, thì bậc thượng tọa quan hệ giảng rõ về điểm này trước khi chúng ta bắt qua cuộc thảo luận khác.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thượng tọa Nhật Đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái danh từ mà chúng ta gọi là xả ở trong hậu quán hiền xứ, xả ở đây chữ upekha vedana tức là thọ xả, một cái cảm giác không vui không buồn không lạc không khổ, thì như vậy gọi là cái cảm giác bình thản. Cái cảm giác đó chúng ta gọi là thọ xả. Một cái cảm giác hiển nhiên của tâm sanh khi không có cảnh đáng vui mà cũng không có cảnh đáng buồn. Còn cái chữ xả ở trong nghĩa xả phạm trú và chữ xả trong xả ba la mật, xả phạm trú là upekha parama vihara và xả ba la mật upekha parami. Hai cái xả này, hai cái chữ xả này nó gần giống nhau, nhưng mà cái xả phạm trú nếu mà nói trên cái lĩnh vực gọi là đề mục của thiền sắc thì cái xả phạm trú đó trạng thái giữ tâm an nhiên tự tại, và vị hành giả khi mà hành cái đề mục xả phẩm trú, hành thiền với đề mục xả phẩm trú thì chỉ có mỗi một cái việc là luôn luôn giữ tâm sappe sata kammasaka kammadaya da hoàn tiết, tất cả chúng sanh đều có nghiệp, đều có biệt nghiệp. Chúng sanh là kẻ thừa hưởng cái quả của nghiệp, nên vì ấy giữ cái tâm quân bình, không có để quan hỷ với cái sự hạnh phúc của chúng sanh, mà cũng không có để cái tâm dao động xót xa trước cái sự đau khổ của chúng sanh. Như vậy được gọi là xả phạm trú. Đây là một trạng thái xả tích cực, phải do tâm tác ý. mới giữ được cái trạng thái tâm quân bình. Trước đây thì vị hành giả khi mà tu tập về cái tâm bi, vị hành giả lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chúng sanh đau khổ làm đối tượng mới cởi lên suy nghĩ rằng sati sata dukkha pamun chan tú, mong cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau. Rồi cho đến khi mà vị hành giả tu tập về tâm hỷ mudita, tâm hỷ phạm trú, thì vị hành giả lấy chúng sanh đang hạnh phúc làm đối tượng, thì nghĩ rằng sati sata sampatti hi, mong cho tất cả chúng sanh này được thành tựu cái sự thành lợi hạnh phúc. Thì đó là gọi là xả phạm trú. Còn xả pa la mật á, nó cũng là một cái loại, một cái trạng thái tâm tích cực do cái sự khéo tác ý. Nhưng ở đây nó có cách khác là như thế này, là một vị Bồ Tát khi mà thực hành xả pa la mật đó, thì vị này tinh tấn nỗ lực để giữ cái trạng thái tâm quân bình, không có thiên lệch theo tám ngọn gió đời. Tức là khi được khen, khi bị chê, cũng không dao động, không để tâm bị dao động, không quá vui mừng khi được khen, và cũng không ưu phiền khi bị chê. Rồi được hay mất cũng giữ cái tâm quân bình, không bị dao động. La phô a lô la phô. Rồi khi được danh hay là bị mất danh, giác xô a giác xô, hay là vui hoặc khổ, đúc khăn xúc khăn, vị Bồ Tát thì giữ cái trạng thái tâm cân bằng thản nhiên trước tám ngọn gió đời. Cũng như trong cái bài, có một cái bài thơ mà một vị pháp sư đã làm, tức là bài thơ đó do sư trưởng thuyết pháp, sư trưởng làm đó: Bồ Tát thân ti tuy sống giữa trần, tâm luôn thanh thoát mộ gian cương, khen chê đâu động lòng trí giả, vui khổ đâu sờ giả giác nhân, quyền tước mất còn không tuổi phận, lợi danh đắc thất chẳng than thân, luôn luôn hành xả trò dấu bể, có thế mới thành bậc thượng nhân. Đó là nói lên cái tâm thái tu tập của một vị Bồ Tát giữ tâm hành xả như vậy đó. Thì cái hành xả này cũng là giữ, khéo giữ cái trạng thái tâm quân bình không thiên lệch. Nhưng mà khi thực hành xả ba la mật đó, thì lại là cố gắng giữ cái trạng thái tâm không bị dao động, không bị thăng trầm trước tám ngọn gió đời. Nó hơi khác hơn cái vị mà tu tập xả phạm trú ở trong địa ngục thiền một chút chỗ đó. Địa ngục thiền thì cũng giữ cái trạng thái tâm quân bình, không có bị rộn ràng trước cái sự đau khổ hay hạnh phúc của chúng sanh. Thí dụ như đời sống của chúng ta đó, nếu khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh thăng trầm, vui buồn hay là được khen bị chê đó, mà chúng ta giữ cái tâm thản nhiên tự tại, thì như vậy gọi là chúng ta đang thành cái pháp gọi là xả parami, xả la pa la mật. Còn nếu mà trường hợp thí dụ như khi mà chúng ta tu tập cho đến cái mức độ mà trước đây chúng ta gặp chúng sanh đau khổ, cái tâm của chúng ta bị rộn ràng, chúng ta lại khởi lên cái tâm thương xót. Chúng ta đi du lịch chỗ này chỗ kia, gặp những người ăn xin nghèo khổ, chúng ta có cái lòng trắc ẩn để mà chúng ta bố thí. Nhưng mà có những trường hợp thì chúng ta không có tiện về mà chúng ta cho tiền, ngay chỗ đó có thể làm trở ngại chúng ta trong cái chuyến đi chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta phải giữ cái tâm xả phạm trú. Sapesata kamasaka, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, nghĩ như vậy để cho tâm nó được bình thản, nó không có bị dao động, chúng ta không phải là ghét bỏ họ, nhưng mà chúng ta cũng không phải là bị dao động trước sự đau khổ của họ. Thì như vậy đó được gọi là xả phạm trú. Chúng ta cần phải phân biệt hai cái trạng thái xả đó nhỉ. Còn chữ xả trong tiếng xả ly Patinisakgha đó, Patinisakgha là xả ly, là ở đây là không có chấp thủ, không có nghĩ đến cái này là ta, là của ta. Ngay cả phiền não cũng không có chấp thủ ôm ấp ở trong lòng. Như vậy gọi là sự xả ly. Xả ly vì danh, vì lợi, không có chấp thủ, không có ôm ấp. Thì như vậy cái tiếng xả ly đó là xả ly phiền não. Cái trạng thái đó cũng là một trạng thái xả tích cực, trạng thái tại xả tích cực. Nhưng mà xả tích cực đó thì nó lại là một hướng để đưa đến niết bàn, để đưa đến sự giải thoát. Cứ nói về cái pháp tu tập đó, thì chúng ta tu tập ba cái loại xả. Một là chúng ta tu tập xả phạm trú, giữ tâm quân bình trước cái chúng sanh mà đang đau khổ hay là hạnh phúc, để cho tâm mình nó không có trộn rộn. Thứ hai là chúng ta tu tập về xả ta la mật, tức là chúng ta giữ tâm quân bình, không để bị dao động trước tám ngộ do đời chi phối vào đời sống. Đời sống thăng trầm cũng không vì chỗ đó để tâm bị xoay chuyển. Rồi thứ ba là tu tập xả ly, tức là xả ly phiền não. Tham phiền não đối với danh lợi phải xả, hay là sân phiền não phải xả bỏ. Như câu mà Đức Phật này dạy rằng, người không ôm ấp, nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, thì hận thù của người ấy sẽ tự nguôi. Đó cũng là nói lên một cái thái độ xả ly. Thì như vậy đó, chúng ta có ba cách. Còn đối với thọ xả thì chúng ta cũng áp dụng được, nhưng mà chỉ làm cảnh để mà chúng ta tu tập thôi. Tức là thọ xả ở trong thọ quán niệm xứ, khi mà thọ xả sanh khởi phải chánh niệm biết rằng giờ đây tâm này đang thọ xả. Như vậy đó là cái cách mà chúng ta tu tập, cách nào cũng được, nhưng mà tùy theo cái cảm giác xả mà chúng ta tu tập nhiều khía cạnh này hay khía cạnh khác, chỉ vậy thôi. Chúng tôi tóm tắt lại là bốn cái xả. Một là thọ xả Upekkha Vedana, hai là trú Upekkha Paramavihara, ba là xả Pala Mật Upekkha Parami, và bốn là xả ly Patinisakgha, thì hay là Chagga. Thì bốn cái loại xả đó có ý nghĩa khác nhau như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng. Và nếu như mà với cái câu hỏi thảo luận này mà Thượng Tọa thấy rằng đã đủ cho cái buổi thảo luận này, thì chúng ta hãy tiếp tục qua đến cái phần tâm quán niệm xứ. Rồi sau cái phần tâm quán niệm xứ, chúng ta sẽ có những cái câu thảo luận khác. Nam Mô Bụt Thà Giá. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Dạ, xin mời quý Phật tử Hoàng Hỷ đọc cho phần tâm quán niệm xứ.
Dạ, sa thứ lành thai, chúng con kính lĩnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Tuệ Siêu. Bây giờ con xin được đọc phần quán tâm. Này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo với tâm có tham, tuệ tri, tâm có tham, hay với tâm không tham, tuệ tri, tâm không tham, hay với tâm có sân, tuệ tri, tâm có sân, hay với tâm không sân, tuệ tri, tâm không sân, hay với tâm có si, tuệ tri, tâm có si, hay với tâm không si, tuệ tri, tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri, tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn, tuệ tri, tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, tuệ tri, tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, tuệ tri, tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, tuệ tri, tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, tuệ tri, tâm vô thượng, hay với tâm có định, tuệ tri, tâm cố tâm có định, hay với tâm không định, tuệ tri, tâm không định, hay với tâm giải thoát, tuệ tri, tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát, tuệ tri, tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trụ chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy phần quán tâm. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Rồi, chúng ta chỉ tự biết là thường quý Phật tử. Bây giờ chúng ta tiếp qua phần tâm quán nghiệp xứ. Nói về tâm quán nghiệp xứ thì chúng ta nên hiểu cái mấu chốt đầu tiên là ở đây tâm là đối tượng để quán, mà chính tâm cũng là quán. Tăng là tâm, vừa là năng và vừa là sở. Có đôi khi chúng ta thấy nó khó như là con mắt thì không thể nhìn con mắt được, nhưng mà riêng về tâm thì chúng ta sẽ nhìn về tâm được. Nhưng chúng ta nhìn một trạng thái gọi là tưởng tri. Tưởng tri tức là chúng ta nhìn lại cái gì mà vừa xảy ra. Ở trong văn phạm tiếng Anh ấy, nó có một cái từ, nó gọi là quá khứ hoàn thành hay là quá khứ tiếp diễn. Tức là cái việc đó nó mới xảy ra, nó vừa xảy ra thôi. Họ dùng một cái thời khác. Cái chuyện nó vừa xảy ra, nó mới xảy ra đó, mà chúng ta nhìn nó thì giống như chúng ta đang nhìn nó, nhưng thực sự nó khi chúng ta nhìn thì cái nhìn nó đang nhìn cái đã qua rồi, bao giờ chỉ lúc tích tắc mà thôi. Ở đây nó nói cho chúng ta hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta phải đặc biệt bén nhạy với cái tâm của mình. Và người mà quán tâm thì cái chánh niệm nó phải tương đối cao. Cao nghĩa là trước khi cái chuyện đó nó đi quá xa và đã chìm vào quên lãng rồi, thì người thì nhanh chóng nhận ra được điều đó. Rất ít người đang giận mà đủ cái sự cảnh táo để nhìn ra mình đang giận, hay mình đang vui, nhìn là mình đang vui. Bây giờ thì chúng ta nói đến ba cái khía cạnh mà liên quan đến tâm quán niệm xứ. Quý vị thường nghe định nghĩa là vô minh. Vô minh là không thấy sự khổ, không thấy nhân sanh khổ, không thấy sự diệt khổ và không thấy con đường đưa đến sự diệt khổ. Với hành giả mà tu tập thiền, thiền quán, thì cái chữ vô minh có thể dễ dàng để nhìn thấy qua những cái góc cạnh là cái chuyện của người thì mình thấy dễ, mà chuyện của mình thì mình thấy rất là khó. Dạ, ví dụ người ta nói là chân mình vẫn lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà dê trên người. Tức là chân mình cũng lắm bụng, chân người khác lắm bụng, nhưng mình hay chỉ trích người khác. Cái đó là cái trạng thái rất là bình thường ở trong đời sống của chúng ta. mình làm cái chuyện không có tốt lành, nhưng mà người khác làm thì mình chỉ trích người khác, mà trong khi mình thấy mình không có gì hết, hoàn toàn là mình gọi là mình vô tư với chính mình không thấy là mình làm cái chuyện đó cũng sai. Thật ra cái đó nó cũng là một cái biểu tướng của vô minh, tức là mình đặt không có đúng chỗ, là mình chỉ nhìn thấy được một khối đều rất là tiến diện từ phía người khác, chứ không thấy chuyện của mình. Một việc thứ hai đó là cũng một cái khía cạnh khác, đó là chúng ta thường dễ dàng để thấy cái ngoại giới hơn là cái nội giới. Và ngoại giới tức là cái bề ngoài. Ví dụ như bây giờ mình ăn diện đẹp đẽ rồi đứng trước gương đó, mình thấy mình đẹp, mình thấy nét mặt mình khả ái, mình thấy mình tốt lành. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài thôi, cái ngoại giới ở bên ngoài. Và đời sống mình đánh giá con người cái giá trị mình ở đâu, ở cái nhà mình ở, chiếc xe mình chạy, buồn áo mình mặc. Đại khái là cái bề ngoài mình biết. Thì ông bà đó nói là họa hổ, họa biền, năng họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Cái ở bên ngoài nó không nhất thiết nói gì cái ở bên lọt trong lòng của chúng ta. Trong một cái thống kê mới về sau này của chính phủ Hoa Kỳ đó, thì người ta thường lầm tưởng là cái người mà nghiện rượu họ phải có hình thức như thế này, hình thức thế kia. Nhưng mà thật ra đa số người nghiện rượu đó, người ta nghiện rượu mà mình không biết được. Họ có thể là một người rất là đường hoàng, rất là đạo mạo, nhưng họ bị nghiện rượu. Và có nhiều thứ khác, là bên ngoài mình nhìn thấy mình không có biết được họ. Là hoàn toàn mình không thể biết. Ví dụ quý vị lâu lâu nghe nói một số thầy tử Hollywood phải vào ở trong trung tâm này, trung tâm kia để cai thuốc, để nghiện rượu không? Thì lúc đó chúng ta mới hiểu rằng nhìn ở bên ngoài chúng ta không đủ biết. Nhưng mà cái vô minh của chúng ta là thường là chúng ta nhìn vào cái ngoại giới nhiều hơn là nội giới. Điều đầu tiên chúng ta nói nhìn vào người khác hơn bản thân của mình. Nhưng mà nhìn vào bản thân của mình thì mình cũng nhìn cái ở bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Và điều thứ ba mà chúng ta nên biết là chúng ta nhìn về vật chất nhiều hơn là nội tâm. Nói theo đạo Phật gọi là danh và sắc. Giờ chúng ta biết về sắc nhiều hơn là biết về danh. Ví dụ như là cái thân của mình nó đau, cái thân mình nó khỏe hay không khỏe, vân vân, thì mình biết nó nhiều. Nhưng mà bản thân của mình thì mình không biết gì cái chuyện bên trong nội tại của mình. Thì thứ gì một cái bài học rất là lớn của thiền tứ niệm xứ là biết phân biệt về danh sắc. Phân biệt về danh sắc nó là một cái tiến bộ lớn của hành giả tu tập. Quý vị nào mà có nghiên cứu về cái sự hướng dẫn thiền tứ niệm xứ của Ajahn Nep tức là một vị nữ thiền sư người Thái Lan, và là họ rất là giỏi về A Di Đà. Thật ra bà là đồng môn, tức là học A Di Đà cùng thời với ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, bốn sư của chúng tôi. Thì bà đặc biệt là bà nói nhiều về sự phân biệt danh sắc. Danh ở đây là nói về tâm, và sắc ở đây tức là chúng ta nói về thân. Chúng tôi lấy ví dụ như mình đang đi kinh hành, mình đi tới cuối đường kinh hành, mình muốn dừng lại. Cái ý muốn mà dừng lại được ghi nhận. Rồi cái thân mình dừng lại, cái bước chân mình ngưng lại không đi nữa, mình ghi nhận. Nhưng mà cái ý muốn mà dừng lại, cái ý muốn đó là danh. Và cái thân mình đã dừng lại, đó là tâm. Khi hành giả hành thiền, dành nhiều thời gian hành thiền quen ấy, thì hành giả sẽ khám phá ra rằng tất cả những cái cử chỉ, tất cả những việc làm khởi đầu, nó đều khởi đầu bằng những cái ý định, ý muốn, cái chủ tâm. Và ý định, ý muốn, chủ tâm đó đều phải được ghi nhận. Mình muốn làm cái đó, mình định làm cái đó, mình muốn dừng lại, mình muốn bước tới, mình muốn quay lại, mình muốn trở về xuống hồi, mình muốn ngưng hành thiền, hay mình muốn đi hành thiền, v.v. Điều đó là cái ý muốn, cái gọi là cái chủ trương, cái chủ trương hay là cái chủ tâm của mình, thì mình phải biết. Thì cái đó chúng ta gọi là danh. Và cái việc làm đằng sau đó, cử động của thân đó, chúng ta gọi là tâm, lại gọi là sắc. Sự phân biệt danh sắc nó có lợi cho hành giả nhiều, là hành giả từ từ sẽ nhận ra rằng cái thân của chúng ta đã được điều khiển bởi tâm. Và trong cái sự tranh luận thời xưa ở bên Ấn Độ, thí dụ như thân này với linh hồn là một, hay thân này với linh hồn là tự ngã, linh hồn là hai, và vân vân, những cái chuyện mà phân là thân với xác với hồn, hay là thân với tâm là một là hai, nó sẽ biến mất đi. khi mà chúng ta hành thiền quán mà chúng ta phân biệt được danh sắc. Và rồi thưa quý vị, sau cái chuyện mà phân biệt danh sắc, chúng ta nói đến một chuyện khác, đó là cái khả năng ghi nhận được những cái trạng thái của tâm. Dạ, ghi nhận trạng thái của tâm. Ở đây nó giống như là cái trò cút bắt vậy. Khi mình tu tập lâu thì mình hiểu rằng những lúc mà mình phóng tâm, mình quên mình tức là mình không có nhìn vào tâm mình thì phiền não nó sanh khởi. Mà hãy lúc mà mình có mặt, chánh niệm có mặt thì phiền não nó biến mất. Nó giống như là mình sống ở chùa, mình giữ chùa. Rồi bây giờ có thầy bóng nhà sư đi tới luôn sân chùa thì con nít không có hô phá. Mà nhà sư đi chỗ khác thì nít nó phá. Thì khi mình hành thiền á, cái chánh niệm mình nó được thắp sáng được. Dạ, cái chánh niệm có mặt thì tự nhiên những cái phiền não nó đi đâu mất hết. Nhưng mình vừa quên mình một chút, cái chánh niệm nó vừa tắt đi một chút thì nó khởi dậy bao nhiêu là cái phiền não. Điều này nó cũng là một điều rất là thú vị để mà mình biết. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta gọi là tâm quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn mà đầu tiên thì chúng tôi cũng phải nói rằng hành giả cũng phải có cái đề mục hơi thở hay là cái bước chân để làm cái trụ cột trước. Quý Phật tử mà mới hành thiền mà quý vị vào thì nói là mình sẽ tu tâm quán niệm xứ liền khó lắm, trừ một vài thì mà có cái khả năng quý vị có thể hành được. Nhưng mà thường là chúng ta phải tập với cái đơn giản là hơi thở ra, hơi thở vào. Lúc mà mình đang hành thiền như vậy đó, mà nếu nó có cái ý muốn gì nữa, nó sanh khởi, ví dụ như là trong lúc mình đang hành thiền tự nhiên mình thương nhớ ai, hay mình giận ai, hay là mình lo lắng về chuyện nhà cửa, hay là mình rất là vui vẻ là vì như thế này thế khác, thì lúc đó dần dà mình sẽ hiểu rằng những cái trạng tư tưởng nó giống như những đám mây ở trên bầu trời mà nó bay, nó hiện đến, thì dần dà mới thấy nó nhiều lắm, nó kéo ào ào tới nhiều lắm chứ không phải ít. Thì bắt đầu chúng ta cũng làm một việc mà như tất cả các thiền sinh làm, đó là ngồi xuống ở một nơi thanh vắng, ngồi xuống vững chãi, nhìn vào hơi thở, ăn trú chánh niệm trước mặt, nhớ vào hơi thở của mình. Rồi chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ thấy được là những cái tư tưởng gọi là phóng tâm đó, từ từ nó kéo đến. Một chút thì chúng ta quên đi hơi thở, mà chưa nhớ là cái bếp ga bị tắt chưa, hay là mình có hẹn với ai chiều nay không, hay là không biết chiều nay mình ăn cái gì, hay sao tự nhiên mình thèm ăn món này, mình thèm ăn món kia, vân vân, những cái tư tưởng nó kéo đến. Thì như thọ quán niệm xứ đó, hành giả cũng phải có cái khả năng ghi nhận những cái trạng thái đó. Nhưng mà nó khác ở đây đó, là cái thọ quán thì chúng ta để ý với cảm giác. Chúng ta nói ví dụ như là vui hay là khổ, sung sướng hân hoan hay là khó chịu, cái đó là chúng ta nói đến khổ lạc ưu thị sản. Nhưng mà trong cái tâm quán niệm xứ đó thì chúng ta nên để ý đến cái gọi là cái ý định của chúng ta. Cái ý định tức là cái ý mà định làm cái gì đó, cái ý định đó nó cho chúng ta một cái đầu mối rất là quan trọng. Ở trong bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài dùng cái tâm gọi là tâm như là tâm thấp hèn, hay là tâm cao thượng, hay tâm quảng ở hẹp hòi, tâm thanh tịnh hay là không thanh tịnh. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta những cái trạng thái đó. Nhưng mà để biết những trạng thái đó thì những trạng thái đó nó đều đi chung với ý định hết. Về ý định, hồi nãy chúng tôi có nói quý vị đó là thế nào là một tâm cao thượng. Tâm cao thượng là mình có chuyện phiền hà với ai đó, mình nói rằng mình sẽ tha thứ, mình gặp người đó mình sẽ xin lỗi người đó. Cái đó là trạng thái tâm cao thượng. Cái tâm thấp hèn là cái chuyện nó không đáng, nhưng mà mình có ý định là mình phải làm cho nó ra chuyện, tại vì mình bức bội chẳng hạn, mình biết tâm thấp hèn. Hoặc là cái tâm thanh định là mình làm việc đó mà nó không có hậu ý, không có vụ lợi, là tâm thanh định.
Nhưng mà làm việc đó nó có cái hậu ý, thì cái đó là gọi là tâm có phù lợi, có hậu ý. Thì cái ý định, tức là cái chủ tâm mà muốn làm cái gì đó, cái chủ tâm đó nó luôn luôn là cái mấu chốt mà mình đánh giá nó là nằm ở trong cái trạng thái nào. Chúng tôi lấy ví dụ như quý Phật tử hồi nãy quý có đọc cái bài kinh đó, là tâm có tham hay là không tham, sân hay là không sân, si hay là không si, quảng đại hay là không quảng đại, hữu hạn hay là vô hạn, tâm vô thượng hay là tâm không vô thượng, hay là tâm định hay tâm không có định, tâm giải thoát hay không giải thoát. Dĩ nhiên là mình đòi hỏi một số kiến thức, chẳng những mình đòi hỏi một số kiến thức mà mình còn cần đến sự khách quan. Cái kiến thức ở đây là nếu mà quý vị học về tâm quán niệm xứ đó, là những trạng thái này đó, mà chúng ta có học về A Di Đàm hay chúng ta đọc nhiều ở trong kinh đó, thì nó dễ cho chúng ta. Ở trong kinh nói là cái trạng thái đó là tham, tham là dính mắc, sân tức là trạng khó chịu. Thì những trạng thái đó chúng ta thấy nó thì chúng ta biết liền, như là chúng ta có trang bị cho một số kiến thức. Còn nếu như chúng ta không phải là người thông tuệ, không phải là người có nhiều kiến văn về vấn đề này, thì đôi khi chúng ta nhìn nó rối rắm lắm. Hơn thế nữa đó, là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nhìn về bản thân của mình thì chúng ta rất là chủ quan và chúng ta khó nhìn ra sự thật. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình, người ta khen mình thì mình rất là vui, nhưng mà khi người ta khen người khác thì mình bực bội, mình cảm thấy ganh tị. Nhưng mà khi mình bực bội, mình ganh tị á, thì mình đâu có nhìn nhận là mình ganh tị. Ít có ai mà nhìn nhận mình ganh tị lắm. Tại vì nói mình ganh tị tức là mình nói mình thấp á. Tại ra dù cho người ta có chỉ người ta nói bạn đang ganh tị đi nữa, nó không thương ganh tị. Cũng giống như người sai nó không thương có sai. Chúng ta nên nhớ một điều rằng nhìn vào cái tâm của chúng ta đó, nó đòi hỏi một sự khách quan và nó đòi hỏi cái sự gọi là thành thật. Bởi vì trong những cái pháp những pháp ba la mật đó, nó có cái gọi là sắc chát parami, hay là trong pháp tu có pháp gọi là sắc chát, tức là pháp tu chân thật. Cái sự chân thật ở đây có nghĩa là mình là phàm phu thì biết là phàm phu, mình là phiền não thì biết phiền não, chứ không có phải là mình lúc nào mình cũng sợ người ta mình nói mình nhìn nhận là mình là phàm phu tục tử, rồi người ta nói mình cảm thấy hổ thẹn mắc cỡ, mình né mình tránh đi. Nên ở trong trường thiền chỗ quách ổn ở quách Vanarachat có cái câu ở phía trước, câu ở trước đi vào đó là vấn đề quan trọng không phải là mình nghĩ là mình là thánh nhân hay là mình là người cao quý, mà vấn đề quan trọng là mình như thế nào mình nhận ra như vậy. Cái chuyện mà mình như thế nào nhận ra như vậy nó khó lắm, chứ con người mình thì ai cũng dễ dàng để nói rằng mình vĩ đại, mình tốt, mình trong sạch, mình thanh tịnh. Nên một trong những cái pháp tu mà rất là cần cho cái người đi vào căn bản là mình có thành thật với chính mình hay không. Nếu mình ngồi dưới gốc cây một mình mà mình không thành thật với chính mình thì tới đám đông mình cũng thành thật với chính mình được, và mình sẽ mãi mãi không bao giờ thành thật nhận ra như vậy. Giống như người bệnh mà không chịu nhận mình có bệnh. Thành ra cái sự mà gọi là mình ghi nhận những cái trạng thái tâm của mình đó, nó không phải là chuyện dễ. Chúng ta rất là chủ quan về điểm này. Chỉ những chủ quan về điểm này mà chúng ta rất là bênh vực, rất là bao che cái tự ngã của mình. Do đó khi một hành giả nói rằng mình cái tâm cao thượng hay là tâm không cao thượng, nó không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ. Không phải dễ dàng giống như là mình để cái tách trà hay là để cái ly trước mặt đó, đây là ly, đây là tách, không đơn giản như vậy. Tại vì cái ly, cái tách nó là khách quan bên ngoài, mình dễ dàng nói là đây là cái ly, đây là cái tách, đây là cái bình, đây là cái viết. Nhưng mà cái tâm của chúng ta gọi là tâm quảng đại hay là không quảng đại, thấp hạng hay là cao quý, vân vân, thì chúng ta rất khó nhìn. Thực ra riêng về cái tâm của chúng ta đó, thì đầu tiên hành giả nên biết là chúng ta rất là chủ quan, và rất là chủ quan. Và do vậy đó, chúng ta cần huấn luyện cái tập khách quan bằng cách niệm hơi thở. Niệm hơi thở nó có lợi như thế này. Niệm hơi thở là mình không cần biết là hơi thở dài thì biết là dài, ngắn hơi thở ngắn, mình không có can thiệp vào, không có đòi hỏi cái hơi thở dài phải nó trở lại ngắn hay trung bình, hay là mình không can thiệp vào đòi hỏi hơi thở mình ngắn quá phải đợi nó dài ra. Nói như thế nào mình biết như vậy, nói như thế nào biết như vậy. Và khi hành giả hành thiền đó, lúc mà mình mới hành thiền thì mình hay tự đặt cho mình một cái điều kiện là bữa nay mình ở trong trạng thái rất là tốt, mình sẽ hành thiền. Hôm nay mình rất là tinh tấn, mình sẽ hành thiền. hay là hôm nay mình tâm mình rất là thiện, mình sẽ rất là hành thiện, rất là hiền thiện, mình sẽ hành thiện. Không phải, cái nhìn đó là nhìn sai. Cái tâm mình nó tốt thì cũng hành thiện, tâm mình nó không tốt cũng hành thiện, tâm mình nó phóng cũng hành thiện, mà cái tâm mình nó định tĩnh thì cũng hành thiện. Tâm có định cũng hành thiện, mà tâm không có định cũng hành thiện. Cái tư thế của một hành giả hành trí niệm xứ là không có cần biết nó là cái gì, mình chỉ cần ghi nhận, mình nhìn cái mặt mũi của nó mà thôi. Quý vị nhớ, trong cái đối tượng của chánh niệm á, không có lựa chọn, không có đòi hỏi, không có nhồi nặng. Vì vậy đó, thí dụ như là một ngày đó mình làm việc rất là mệt mỏi, mình đi rất là xa, tới giờ mình về mình nói ôi bữa nay mình mệt quá, mình không hành thiện. Cái thái độ đó là cái độ không có hiểu biết của một hành giả. Mà cái thái độ hành giả là cho dù là mình mệt mỏi hay tâm mình nó uể oải, cái mệt mỏi uể oải đó nó đều là cái đối tượng để mà quán chiếu hết. Nó sao cũng được, nó sao cũng được, miễn là cái quan trọng là mình nhìn vào nó thôi. Về điểm này thì rất là khó giải thích, nhưng mà trong cái nhìn của thiền quán đó, thì dù tâm có định hay tâm không có định, tâm giải thoát hay tâm không giải thoát, tâm có tham hay tâm không có tham, thì nó không nên là vấn đề để cho chúng ta rời bỏ chánh niệm. Và chánh niệm luôn luôn nhìn vào chuyện đó, và chúng ta nhìn lâu thì chúng ta sẽ nhìn nó được một cách khách quan. Tất cả mỗi hành giả hành thiền đều phải hiểu rằng mình nhìn vào chính bản thân của mình nó luôn luôn khó hơn là mình nhìn ở người khác. Ví dụ như chúng ta ngồi ở trên bàn có 5-7 người, mà người đó là một người hát rất hay. Bây giờ người khác họ lại khen có anh A và B rồi hát rất hay, hay là người đó là người nấu ăn ngon, người ta không khen, người ta khen người khác, thì chúng ta chỉ có thấy cái mặt người đó khó chịu liền. Cái khó chịu đó là sao mình nấu ngon người ta không khen mình, nữa khen người khác, hay là mình đẹp sao người ta không khen mình mà khen người khác, hay là mình hay người ta không khen mình mà khen người khác. Cái đó là cái mà mình thấy được người khác. Nhưng mà nếu mình là người đó thì khác, mình là người đó thì mình không nhìn thấy được. Dạ, cũng giống như chúng tôi nói quý vị là cái người sai thì không thấy mình sai, mà cái người mà vô minh họ thấy không thấy mình vô minh được. Nên tâm quán niệm xứ đó là hành giả phải có cái kiến văn. Kiến văn tức là ví dụ quý vị, tại sao mà học A Kỳ Đàm có lợi là chúng ta biết đây là trạng thái của tham, đây là trạng thái của sân, đây là trạng thái của si. Thứ hai nữa là hành giả phải có một cái quá trình tương đối là căn bản ở trong cái thái độ khách quan của chúng ta. Khách quan nghĩa là cái gì xảy ra thì mình ghi nhận, chứ mình không có phê phán, không có bật lộ, mình không có bực bội chính mình. Thí dụ như mỗi khi đó mà người ta nói mình là người tánh hay ganh tị, thấy người khác hơn mình ganh tị, tự nhiên mình nghe đó thì mình phản ứng, mình hoặc là mình nói ô tôi đâu có ganh tị đâu, quý vị nói như vậy không có đúng. Hoặc giả là mình trở người ta thấy buồn, sao mình ganh tị quá. Cái chuyện mà mình binh vực cho chính mình nó cũng không đúng, mà mình cảm thấy buồn khổ, cảm thấy khó chịu chính mình cũng không đúng. Nó như vậy, cứ để nó như vậy thôi. Cái việc của người tứ hành nuôi dưỡng chánh niệm tứ niệm xứ đó là không phải là người chống đối hay là vuốt ve, hoặc giả là nhồi nặng, hoặc giả là đòi hỏi, chỉ nhìn là nhìn một cách lẳng lặng. Cái niệm đó là một cái gì rất là kỳ diệu, thưa quý vị. Nếu mà cái tâm mình đang sân đó, mà mình có thể đưa nó lên trong cái tầm mắt của chánh niệm, và chánh niệm soi rọi chỉ nhìn đây là sân, thì quý vị thấy rằng tự cái sân nó sẽ biến mất. Chứ chúng ta không cần phải vật lộn với cái sân đó, chúng ta không cần phải giận dữ với cái sân đó, chúng ta không cần phải ra lệnh cái sân đó. Cái sai của chúng ta thường là chúng ta hay vật lộn với chính mình. Thường thường á, chúng ta hay rơi vào hai trạng thái, hoặc giả là chúng ta binh vực hay bao che cho bản thân mình. Mình nói ô tôi không có tham, tôi sân không sân, tôi đâu nghĩ gì xấu đâu, tôi hoàn toàn là tốt, vân vân. Cái đó là mình binh vực chính mình. Hoặc giả là có người mình nuôi lòng tự ti, mình nói ô sao mình phiền não quá, hay là mình tu hành kém quá, hay mình không có căn tu. Cái đó cũng là cái sai. Cái chuyện đó không có liên hệ đến chuyện tu hết. Cái chuyện tu là nó làm sao thì mình nhìn nó như vậy. Cái tâm quán niệm xứ nó là một điểm rất tế nhị. Khi tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có sân có si. Và khi mình biết xong làm gì, trở về lại với hơi thở, và trở về lại với hơi thở, cái trạng thái tâm nó khởi lên, và không cần phải vật lộn với nó, không cần phải mặc cảm với nó, không cần phải đánh giá với nó. Cái nhiệm vụ của chánh niệm là gì? Là ghi nhận và trở về lại với hơi thở. Về điểm này thì chúng tôi nghĩ rằng nó hơi tế nhị, hơi khó hiểu. Nhưng mà lúc chúng ta bắt đầu hành thiện thì chúng ta sẽ thấy rằng từ từ chúng ta sẽ thấy cái điểm cái then chốt đó là chỉ lặng lặng nhìn và trở về lại với công việc của mình, không có để cho mình bị rơi vào cái thế gọi là điệu hổ ly sơn, tức là đừng có để cho những cái phiền não, những gì xảy ra đó, nó kéo mình đi ra khỏi. Bởi vì rất là quan trọng thưa quý vị là người tu tập nuôi dưỡng được cái sự trung thành với cái điều hơi thở, lấy cái hơi thở làm chỗ nương tựa của mình, đừng có để những cái sự phóng đại tưởng tượng nó dẫn mình đi càng lúc càng xa, mình quên đi cái hậu trước của mình quên đi cái bản địa của mình quên đi cột trụ chính của mình. Có một vị thiền sư người Tích Lan, ngài làm một cái thí dụ và nó gần với chúng ta, đó là ngài thí dụ là cái người hành thiền mà nuôi dưỡng chánh niệm giống như một người cận vệ, một vệ sĩ đó, mà người cận vệ mà bảo vệ cho nhà vua. Dĩ nhiên là có những người họ đến là muốn ám sát nhà vua hay là họ muốn tấn công nhà vua, thì ngay lúc đó cái phận sự của người này là bảo vệ nhà vua, nhưng mà rồi không bị đánh lạc hướng mà chạy theo người đó. Khi chạy theo người đó bỏ nhà vua lực mình, nhà vua trống đó, thì có thể người khác cũng vừa giết nhà vua, mà chúng ta thường gọi là cái điều hổ ly sơn. Thì khi chúng ta hành thiền chánh niệm có ghi nhận, nhưng mà ghi nhận ở một cái chừng mực, không có đi quá xa và không đi quá xa, và không nên phản ứng ví dụ như cái tâm mình ra thế nào thì mình chỉ ghi nhận như vậy và nhanh chóng mình trở về lại với hơi thở. Dĩ nhiên là điều này nó hơi khó hiểu, khó nói lắm, tại vì nó liên quan đến một số cái kinh nghiệm mà chúng ta thực hành. Nhưng mà quý vị nhớ rằng dù giống như cái thọ quán niệm xứ đó, chúng ta không có nên quá gắn chặt với cái gì xảy ra trong một cái giai đoạn ngắn, tại vì cái căn bản của chúng ta cũng là trở về lại với hơi thở mà thôi. Và điều này chúng ta cũng cần phải lưu ý là những cái trạng thái phiền não đó, đối với hành giả đó, thật ra nó ít có nguy hiểm hơn là cái trạng thái an lạc. Như ví dụ như chúng ta hành thiền mà bị tham sân si chi phối đó, thì chúng ta rất là nhanh chóng dễ dàng nhận ra rằng những thứ đó nó làm cho chúng ta không an lạc, làm cho chúng ta thất nghiệp và chúng ta trở về. Nhưng mà khi hành giả hành thiền đó, nó đôi khi chúng ta đạt đến một cái tâm thái rất là hân hoan, mà ở trong kinh gọi là khinh an, trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái lâng lâng. Mà cái trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng đó, chúng ta có thể dùng một cái chữ mà trong chữ Hán họ dùng cái chữ gọi là khinh khoái. Giờ chữ khinh khoái, chữ khoái tiếng Việt Nam mà chúng ta không có hay, nhưng mà chữ khinh khoái ở trong chữ Hán có nghĩa là nói một trạng thái tâm nó, ví dụ mình đã cảm thấy mình thanh tịnh quá, cảm thấy an lạc quá, cảm thấy có phiền não, cái sự khinh an đó nó cũng là một trạng thái tâm mà làm cho chúng ta bị kẹt vào trong đó, bị kẹt. Bởi vì khi mình tu tập có lần phải biết là cái tâm nặng nề biết cái nặng nề, cái tâm nhẹ nhàng biết nhẹ nhàng, cái tâm cao thượng biết tâm cao thượng, và tâm không cao thượng biết tâm không cao thượng. Nhưng mà khi mà chúng ta biết xong á, thì chúng ta trở về lại với cái cương vị cũ, trở về lại với hơi thở. Có lẽ là chúng tôi nói hoài thì quý vị nghe nói giống như chúng tôi trùng lập nhiều quá, nhưng hơi thở rất là quan trọng. Dạ, nên có cái căn bản hơi thở. Trong lúc mà chúng ta không có ngồi, chúng ta đi thì nên trung thành với bước đi. Cái bước đi rất là quan trọng. Tức là có một cái chỗ nào đó để trở về, thì cái chỗ đó chính là địa mục. Bởi vì cái bài học hơi thở nó giống bài học mở lòng vậy đó. Lấy ví dụ là chúng ta làm học toán, chúng ta học cửu chương. Học cửu chương 2-1-2, 2-2-4 chẳng hạn. Hồi nhỏ mình rất là chán, nhưng mà lớn lên chúng ta thấy rằng mình tính toán kiểu gì thì nó cũng trở về với cái cộng trừ nhân chia. Và chúng ta phải biết những chuyện đó, nó là căn bản. Nên một hành giả khi nào tu tập đó, để biết thì khoan nói chuyện đông tây nam bắc, nói chuyện thấp cao, hơi thở rất quan trọng. Làm quen với hơi thở, tỉnh táo với hơi thở, trung thành với hơi thở. Hãy có chuyện gì xảy ra, ghi nhận chuyện đó và trở về với hơi thở. Dĩ nhiên là ở đây trong cái tâm quán niệm xứ đó, là chúng ta có thể áp dụng trong ứng xử trong rất nhiều trường hợp, để chúng ta có thể thấy được cái hơi thở, chúng ta thấy được cái trạng thái tâm của mình. Nhưng mà rồi chúng ta phải trở về. trở về với trạng thái trở về với cái đề mục chính đó là hơi thở. Bây giờ thì chúng ta nói tóm lại ở đây năm điểm để tóm tắt các phần trong phần tâm quán niệm xứ là hành giả nên biết được là cái khuynh hướng chung của chúng sanh trong đời này đó là chuyện người thì sáng và chuyện mình thì quán. Tức là mình biết được tâm của người khác nhiều dễ hơn mà biết tâm của mình thì rất là khó. Mình phải nhận ra như vậy. Điều thứ hai đó là chúng ta biết về cái hình thức ở bên ngoài, tức là chúng ta biết về cái chúng ta hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Cái ngoại giới chúng ta hiểu nhiều mà cái nội giới chúng ta không hiểu. Khi mà chúng ta nhìn vào nội tại chúng ta rất là lúng túng. Chúng ta phải biết như vậy. Và điều thứ ba đó là cái sự phân biệt giữa danh và sắc rất là khó. Dạ, một cái hành động hay một sự việc xảy ra để phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc. Danh ở đây chúng ta tạm nói là cái ý định, cái chủ tâm. Và sắc ở đây tức là những cái vận hành của thân nó đi theo cái chủ tâm đó. Và điều thứ tư mà quý vị nên nhớ tại đây là khi mà chúng ta nói về tâm quán niệm xứ đó, thì chúng ta nên thường biết quan sát về cái ý định và cái ý định hay cái ý muốn. Cái ý định và ý muốn đó, nó tại đó đó chúng ta biết được nó là tham, là sân, là không tham, không sân, nó là cao thượng hay thấp hèn, nó hạn hẹp, không hạn hẹp. Nhưng mình muốn biết về cái ý muốn đó, đó thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái hoạt động của chúng ta nó đều có ý muốn hết. Dạ. Chúng ta phải nhìn được cái ý muốn đó. Ví dụ như đang đi kinh hành, bây giờ muốn dừng lại, biết được cái ý muốn. Dạ. Thấy được cái ý muốn là mình muốn, rồi sau đó mình dừng lại. Rồi khi dừng lại mình muốn đi, mình thấy được cái ý muốn. Cái ý định đó rất là, nó là cái mấu chốt để chúng ta quán tâm. Và khi mà chúng ta quán tâm đó, ở trong cái ý định đó, thí dụ ý định là tự nhiên mình đang ngồi mình thèm đồ ngọt, mình thấy được cái thèm đồ ngọt đó là ý định. Dạ, quý vị thấy chữ thèm đồ ngọt là ý định. Và cái thèm đồ ngọt đó chúng ta thấy là mình thèm cái gì, cái chữ thèm đồ ngọt có thèm một cái cảnh vị, thì cái tâm đó là tâm tham. Mình ghi nhận tâm tham và sau đó mình trở về lại cái hơi thở. Ở đây thì thưa quý vị, là bởi vì nó là một bài kinh niệm xứ, do đó chúng ta cố gắng chúng ta nói nhiều, nhưng mà chính thật ra khi chúng ta vào hành trì niệm xứ, chúng ta phải bắt đầu từ niệm hơi thở cho nó thuần thục. Rồi khi niệm hơi thở thuần thục đến những điểm này chúng ta nói thì chúng ta dễ hiểu hơn. Ở đây thì thực sự là bởi vì chúng ta chỉ nói về lý thuyết, do đó quý vị sẽ thấy rằng nó có nhiều cái nó hơi lộn xộn, tới lui, nó hơi khó hiểu. Thì cái tâm của chúng ta đó, khi mà nói về quán tâm đó, nó vừa là năng vừa là sở, tức là tâm nó vừa là quán chiếu mà nó là đối tượng bị quán chiếu, là đối tượng được quán chiếu. Do đó cái trạng thái này nó là một kinh nghiệm hoàn toàn khác với thân quán niệm xứ, một kinh nghiệm hoàn toàn khác. Và chúng tôi cũng có đề cập đến một việc, đó là khi mà mình nhìn vào tâm của mình mà để nhận ra đây là phiền não, đây là cao thượng, đây thấp hèn, không phải là chuyện dễ dàng. Người đó phải là người có đủ sự thành thật đối với chính mình. Và thành thật lắm mình sống một mình, ngồi một mình, suy nghĩ một mình, ở đó không ai hết. Nhưng mà mình nhận rằng mình cao thượng, mình thấp hèn, mình ganh tị, mình bỏ sẻn hay là mình thế này kia, không phải là chuyện dễ. Nên khi một hành giả hành về tâm quán niệm xứ đó, thì cũng cần, rất là cần một vị thầy có kinh nghiệm đó, để vị thầy đó có thể chia sẻ, vị thầy đó có thể hướng dẫn, hoặc là có thể nhiều khi mình trải qua những cái công đoạn mà mình không còn có đủ sự bình tĩnh khách quan nữa, mình cảm thấy quá bực bội, quá chán nản. Có nhiều người cảm thấy rất là tự ti, ví dụ như sao mình hành thiền hoài mà tâm mình thống hoài, hay mình hành thiền hoài mà tâm mình nó vẫn phiền não hoài. Thì trên căn bản là đối với một người tu tập chánh niệm, cái chuyện mà mình tốt hay xấu không thành là vấn đề, mà vấn đề là mình có thể nhìn thấy được cái tốt và cái xấu hay không. Dạ, chứ không phải là mình tốt hay mình xấu. Cái thiền với niệm xứ nó khác với thiền khác, là những thiền khác người ta đòi hỏi là mình phải thế này, mình phải thế kia. Cái chánh niệm không phải như vậy, thưa quý vị. Chánh niệm là nó ra sao thì mình nhận nó như vậy. Mình nhận nó như vậy là mình nhận một cách tự nhiên, không có biểu nó như thế này, không có nói nó nhồi nặng như thế kia. Và điều đó là một điểm tế nhị nhất ở trong cái gọi là chúng ta gọi là tâm quán niệm xứ. Bây giờ thì chúng ta tạm ngưng ở tại đây, bước qua phần thảo luận, rồi có lẽ là nếu chúng ta còn thì giờ thì để cho phần bản tin trong ngày. Mà thì tôi xin không biết là thì tôi có câu hỏi nào hay không, hay là thì còn có cái ý gì đóng góp hay không, thì xin thì còn có thể cho biết. Dạ, dạ thính tôi sư.
Nam mô Bụt Thầy. À, xin tri ân đại đức thượng tọa Giác Đẳng đã bài học hôm nay. Bây giờ chúng tôi có một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi này chắc có lẽ là chúng tôi sẽ hỏi thượng tọa Giác Đẳng, bởi vì đây là một cái câu hỏi và thật sự những vị có kinh nghiệm thì mới giải thích được, để cho chư Phật tử ở trong rung được nghe và hiểu. Kính bạch thưa tôi Giác Đẳng, khi mà chánh niệm ở trong thiền quán được gọi là sống trong hiện tại, nhưng nếu có người hỏi rằng thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ thì gọi là sống trong hiện tại thì dễ hiểu rồi. Nhưng khi nói đến tâm quá niệm xứ, nếu là tâm chánh niệm đang có mặt thì tâm sanh mà làm đối tượng của chánh niệm thì tâm đó nó đã diệt qua, nó đã đi qua, nó đã diệt mất. Chứ bởi vì tâm không thể sanh khởi sát na cùng một lúc, không phải thể tâm này mà biết tâm kia cũng cùng đang sanh. Như vậy thì tâm quán niệm xứ là chánh niệm với những cảnh quá khứ. Nếu có người họ hỏi rằng nếu như vậy thì tại sao gọi là sống trong hiện tại, trong trường hợp này theo thiền tổ Giác Đẳng thì chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào để cho thấy rõ rằng vẫn được gọi là sống trong hiện tại, nhưng mà người đó họ cũng hiểu rằng chánh niệm với tâm đã sanh. Xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng.
Sa thú kính thiền thượng tọa Tịnh sư. Bạch thượng tọa Tịnh sư, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Khi mà chúng ta nói về sống trong quá khứ và sống trong hiện tại đấy, hay sống trong tương lai, thì cái thời gian đó mà chúng ta nói nó có tất cả là tổng quát, và chẳng những nó tổng quát mà nó còn đặc biệt là nó có một cái khuynh hướng nghiêng ngả cực đoan. Lấy ví dụ là một người đã trải qua một thời kỳ vàng son oanh liệt, bây giờ thì thời đó không còn nữa, tại vì tài sản họ đã giảm đi hay là họ đã già đi. Nhưng mà trong cái giai đoạn này đó thì họ không có chịu sống với tuổi già, thay vì mình trồng trồng hoa tuần kiển, thay vì mình tụng kinh niệm Phật, thay vì mình làm những chuyện gì trong hiện tại trong an lạc, mà mình cứ ngồi đó mình nghĩ, mình nhớ, và mình kể lể rất là nhiều về quá khứ của mình. Kể lể, nếu kể lể một lần, nếu kể một lần hai lần thì nói nhiều quá, mình kể hoài ngày nào cũng kể hết. Có những câu chuyện kể mà con cháu nó thuộc lòng, gọi là nó nằm lòng luôn, mình kể hoài, tức là mình sống về cái thời đó. Những cái người như vậy gọi là không sống với hiện tại. Dạ, những người như vậy không sống với hiện tại, có nghĩa là họ gửi cái tâm tư của họ về một cái điểm nào ở trong quá khứ, hay là mơ ước trong tương lai. Ví dụ như là một người từ từ Việt Nam mà họ nghĩ đi Mỹ, lúc nào họ nghĩ chừng đi Mỹ, qua bên Mỹ mình sẽ làm này làm Mỹ làm kia, trong lúc ở Việt Nam mình đang sống ở Việt Nam mà mình không có chịu để ý đến chuyện chung quanh ở Việt Nam, mà mình để hoàn toàn cái tâm mơ, tức là mình sống tới tương lai. Tại khi Đạo Phật nói tới sống với hiện tại đó, thì Đạo Phật nói như vậy là quá khứ nó đã qua rồi. Cho dù mình có bươi lại đống tro tàn đó, mình có nhồi nặng gì thì quá khứ nó cũng qua rồi. Và tương lai là điều chưa đến, nó không chắc chắn. Cái mà mình nghĩ về tương lai nó chỉ là sự thêu dệt, tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Do vì cái mà mình thực sự có là trong hiện tại này. Là trong hiện tại này. Thì thưa quý vị, như vậy đó là cách mà chúng ta nói sống trong hiện tại. Còn cái chuyện mà chúng ta nói, cái đó chúng ta tạo gọi là nói theo cách quy mô, còn nói theo cách vĩ mô á. Vĩ mô đó là chúng ta nói rằng một sát na không thể có hai cái tâm, mà cái tâm quán chiếu đó, thì nó quán chiếu cái tâm bị quán chiếu, tâm bị quán chiếu nó đã qua rồi. Đúng ra thì chúng ta gọi là nó vừa mới qua. Nói theo cái ngôn ngữ tiếng Anh, trong văn phẩm tiếng Anh đó là quá khứ đã, quá khứ còn tiếp diễn, hay là cái là vừa qua, mới qua đó, và cái quá khứ, cái chuyện mà nó vừa xảy ra, thì cái đó nó vẫn có cái ảnh hưởng liên đới đến hiện tại. Lấy một thí dụ là một vị tỳ kheo đến cái bãi Tha Ma nhìn một cái xác chết, nhìn thấy rất rõ, đem vào trong lòng những cái ấn tượng về xác chết đó, và vị đó trở về lại với cái am thức vị đó ngồi. Vị đó quán sát, đầu tiên là vị đó nhớ nghĩ đến cái hình ảnh của xác chết đó, và vị đó làm một cái liên tưởng, thấy rằng cái thân của mình, cái thân thì cái tự tánh là như vậy, nó không vượt ngoài tự tánh đó. Tức là vị đó nhìn thấy một cái hình ảnh buổi chiều, buổi trưa đó, thấy đêm vào buổi tối để mà quán, thì vị đó vẫn sống trong hiện tại, liên đới với hiện tại và sống với hiện tại, chứ không gọi là sống với quá khứ. Dạ, sống quá khứ. Tại vì dùng một cái của quá khứ để làm một cái đối tượng nhận thức về hiện tại, và vị đang sống hoàn toàn ở trong hiện tại. Thì một cái tập tư tưởng hay một trạng thái tâm nó xảy ra, khi mà nó đã xảy ra rồi, ví dụ như hồi nãy mình cầm điện thoại lên, mình nghe ai nói một điều gì đó mà họ chỉ trích mình, hay là họ nói cái lỗi của mình, mình nghe người đó nói cái lỗi mình giận lắm, mình cúp điện thoại xuống. Thì nếu mình có tu hành tâm quán niệm xứ thì mình ngồi xuống, mình nhìn lại cái trạng thái tâm giận đó, thì mình sẽ nói rằng mình vừa giận vừa sân vì cái lòng tự ái, ghi nhận cái tâm sân đó, ghi nhận cái tâm tự ái đó để thôi. Thì cái sự ghi nhận cái tâm đó, ghi nhận tự ái đó không phải là mình sống với quá khứ. Sống với quá khứ là ví dụ như 10 năm về trước mình có một cái thời gian sống rất là oanh liệt, một hào quang chói sáng, bây giờ mình ngồi mình cứ tưởng biết mình sống hoài mới gọi là sống quá khứ. Còn khi mình vừa nói chuyện điện thoại, mà trong lúc nói chuyện điện thoại đó mình phiền não, và mình buông điện thoại xuống, mà mình thấy được cái tâm phiền não đó, thì cái đó không gọi là sống quá khứ. Chúng ta nói cái quy mô khác, mà cái vĩ mô khác, chúng ta nói sự liên đới với hiện tại. Thật ra nếu chúng ta để ý đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chữ Sanya được dùng rất là nhiều trong cái kinh Vipassananda. Và có một lần, một ngày rằm tháng giêng ở chùa có thuyết pháp về Đức Phật dạy chúng ta nên sống với quá khứ như thế nào. Thật ra quá khứ nó rất có lợi. Quá khứ nó rất có lợi để mà chúng ta sống, nếu chúng ta biết cách sống. Giả sử như chúng ta tưởng đi về sự vô thường. Ví dụ mình gặp một người, chúng tôi ở chùa, thưa quý vị, ở đây chúng tôi nói quý vị đừng có buồn là có đôi khi chúng tôi về lại bên California, chúng tôi gặp một người phụ nữ gần 50 tuổi, có chồng, có con, 3-4 đứa, đã đi làm bao nhiêu năm rồi bây giờ nó tiêu điện nó già rồi. Thì chúng tôi lại nhớ là 30 năm trước, 30 mấy năm trước chúng tôi qua ở đại chùa Pháp Vân, thì cái cô đó là một thiếu nữ trẻ ở trong gia đình Phật tử, mà lúc đó cổ rất đẹp và hát rất hay. Và 30 năm sau nhìn lại đó, thì thật sự cái nhan sắc không còn nữa, cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn. Thì lúc đó thì chúng tôi thấy nó đúng là vô thường, là chúng tôi thấy vô thường. Thì cái thấy nó như vậy đó không phải là mình sống về quá khứ, mà chúng ta dùng một cái sự thật của quá khứ để mà mình so sánh với hiện tại, và mình thấy à, cuộc đời nó vô thường như vậy. Thì cái chuyện đó là chỉ có thể chấp nhận được. Không phải là mình sống với hiện tại có nghĩa là mình quên đi hoàn toàn quá khứ như là một người mất trí, hay là mình sống với hiện tại không có nghĩa là mình chỉ biết cái gì mình đang như mình gõ tay xuống bàn cốc cốc, mình biết tiếng cốc cốc đó thôi, còn cái chuyện mà một tiếng hồ trước hay là một ngày trước mình không biết, không phải như vậy. Ở đây chúng tôi xin nói lại là cái cách nói nó có tức là chúng ta gọi là macro và micro, tức là quy mô và vĩ mô. Trên phương diện vĩ mô đó thì một lần không thể sanh khởi hai trí tâm. Do vậy cái tâm mà quán chiếu thì nó quán chiếu với cái tâm đã xảy ra, vừa xảy ra, mới xảy ra. Cái mới xảy ra, vừa xảy ra nó có thể là vừa xảy ra trong mấy giây, vừa xảy ra trong mấy phút, vừa xảy ra trong mấy giờ, nó vẫn hoàn toàn tốt để chúng ta quán chiếu nó. Chúng tôi lấy ví dụ là chiều hôm qua chúng ta ngồi trên chiếc xe nghe người ta nói chuyện gì đó, nó đụng chạm đến mình cảm thấy rất là bực dọc, khó chịu. Ngày hôm nay mình ngồi xuống thiền định mà mình nhớ chuyện hôm qua đó, mình vẫn có thể nhìn cái trạng thái tâm đó và mình quán cái chuyện đó, không có cái gì gọi là sai hết, vẫn gọi là sống trong hiện tại được, không có sai hết. Mình chỉ dùng cái đó làm pháp quán thôi. Dạ. Chứ không nhất thiết là mình quán chỉ cái gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng mà nếu mà mình sống ngày hôm nay như chúng ta đang sống ở tại đây, đang sống bây giờ, mà cái chuyện 10 năm trước mình đã sống như thế nào, mình đã quay phong như thế nào, mình đã quanh liệt như thế nào, mình đã hưởng thụ vui vẻ thế nào, mà bây giờ mình ngồi cứ nhắc hoài, gặp ai cũng nhắc chuyện đó, cái đó là mình không có sống trong hiện tại. Dạ, không có sống trong hiện tại, tức là nó mang cái tính cực đoan, là một điều gì đó nó giữ lại trong lòng và nó tiếp tục giữ lại trong lòng. Có nhiều khi thưa quý vị, chúng ta để ý như vậy là một người nào đó trong quá khứ họ bị người ta đối xử một cách không có tốt, nhưng bây giờ nghĩ cứ hận thù, mà bây giờ ngay cả người đó đã chết đi rồi không còn sống nữa, mình nghĩ đến mình còn ghét, mình còn nói thảm hình. Một người họ làm chuyện phiền bức cho mình, bây giờ họ đã chết rồi 10 mấy năm trước, bây giờ mình nghĩ mình cũng còn giận người đó. Thì thật sự là mình sống quá khứ nhiều quá, quý vị thấy mình bị kẹt cái chỗ đó nhiều quá. Cái chuyện đó đã qua, đã đi rồi, bởi vì cái khả năng trở về sống với hiện tại là gì, là cái khả năng đem tâm trở về lại với hơi thở. Quý Phật tử nào đó mà muốn thật sự sống với hiện tại đó, mà sống tốt nhất đó, là đừng nghĩ đến cái chuyện mình phải đọc thiên kinh tạng điển, cứ biết mình đang thở vô hay đang thở ra. Cái biết mình đang thở vô hay biết đang thở ra đó, nó cho mình một trạng thái mình gọi là sự rõ ràng, clarity. Cái sự rõ ràng đó là gì? Đó là nó không có sự hoài nghi, nó không có sự phân vân. Người nào sống nhiều với quá khứ, sống nhiều với tương lai đó, thì thường thường sâu kín trong lòng họ nó có cái gì gọi là mơ màng, nó không có rõ ràng. Nhưng mà mình sống trong hiện tại, nhất là quý vị sống với hơi thở đó, sống với hơi thở thì bảo đảm là quý vị sống với hiện tại. Tại vì hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vào biết hơi thở vào. Chúng tôi nói có thể là quý Phật tử nghĩ rằng chúng tôi nói quá, nhưng mà nếu một người ở trong cái lúc tai nạn xảy ra mà họ sắp chết hấp hối, lúc máy bay sắp rớt hay là lúc có chuyện xảy ra đó, cái chuyện mà quý vị có thể nhìn lại hơi thở đang ra, hơi thở đang vào mà nhìn được như vậy đó, thì thực sự đó là một ở trong những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống. Dạ. Có thể quý vị nói ồ, lúc đó tại sao tuyệt vời, lúc đó phải có Phật hiện ra phóng hào quang rước mình, hay là mình phải có cái gì thế này thế kia. Mình chỉ cái chuyện rất là cao xa, nhưng mà thật ra đó, ai mà lìa trần ở trong lúc mà chánh niệm và thấy được hơi thở vô hay thở ra thì lợi lạc cho người đó rất lớn. Có nhiều khi chúng tôi nghĩ là cái chuyện đó không biết làm sao để nói cho những người thân của mình, làm sao để những người thân của mình họ biết, họ tin được điều đó, nhưng mà lợi lạc lắm. Khi nào mà quý vị cảm thấy phiền não, thấy lo âu, tại sao chúng ta lo âu? Tại vì nó bấp bênh, nó vô định. Tại sao nó bấp bênh vô định? Tại vì chúng ta không có biết rõ mà chúng ta đòi chúng ta phải biết rõ. Chúng tôi lấy ví dụ như là ai cũng tính toán về tương lai hết, nhưng mình đâu biết rõ tương lai là gì. Chúng tôi nói thật quý vị là kể cả Tổng thống Mỹ, ông cũng biết rõ về tương lai. Ông cũng thú nhận là có nhiều chuyện xảy ra mà nước Mỹ không biết. Tsunami tại Nhật Bản xảy ra ông không biết, mùa xuân Ả Rập ông không biết, cái đồng tiền của Âu Châu nó bị điêu đứng, ông cũng không biết. Thì như vậy tương lai là một bí mật, tương lai là một điều mà mình không biết. mình đòi hỏi rằng mình phải sắp xếp và an bài cho điều mình không biết đó. Tức là mình tự nhiên mình hoài nghi, tự nhiên mình phân vân. Tận cùng ở trong tâm thức của mình là mình đã nghi ngờ chính mình rồi, thì mình không biết chắc. Nếu ngày mai này quý vị hỏi rằng ngày mai này là lễ Dương Y ở chùa, mà có chắc chắn lễ Dương Y tại chùa không, cũng chưa chắc. Dạ, ngày hôm nay có thể là có cái tai nạn gì đến, có thể có chuyện gì xảy ra, chúng ta không chắc. Thì làm thì cứ làm, ngày mai mình biết là ngày mai chương trình như vậy, nhưng mà đừng bao giờ bỏ nó là một trăm phần ngàn. Cũng như là Đức Phật nói, ông bà là muốn cất cái nhà, ông cất cái nhà rồi cái nhà rất là tốt, rồi ông đi tới luôn thấy sung sướng, rồi ông nói trời mưa hãy mưa đi, nhưng mà ông không biết là 7 ngày nữa ông sẽ chết. Ông không biết được. Nếu biết 7 ngày sẽ chết thì ông không có cái cảm giác mà tự hào, mà ung dung, mà nghĩ rằng mình ngon lành như vậy, không phải. Thì cái suy tưởng của chúng ta về quá khứ thì chuyện đã qua rồi, mà tương lai luôn luôn là một bí mật. Và cái hiện tại đó, nó có nhiều điều mà chúng ta không biết về thế giới, nhưng mà có một điều mà chúng ta biết rất rõ là mình đang thở vô và đang thở ra. Và nếu cái chánh niệm mình đủ cái sự sáng suốt, mình theo dõi được chánh niệm hay thở vô ra, cái tâm mình nó sẽ bình an. Tại vì đó là điều mình biết chắc chắn nhất. Thật ra cái chuyện theo dõi hơi thở rất là lợi lạc lắm. Mà có nhiều khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta hay bị lôi kéo vào nhiều cái pháp tu, nhiều cái cách thổi phồng, nhiều cái phóng đại này nọ, chúng ta quên đi cái gì rất là căn bản cốt tủy. Cái tâm của chúng ta ở tại đâu, mà ở tại đó nó thực sự thấy rõ, biết rõ, thì chỗ đó nó không có nghi hoặc. Mà không có nghi hoặc thì nó an ổn. Còn chỗ nào mà chúng ta không biết rõ, mà chúng ta làm như là mình biết rõ, thì do đó chúng ta bị nghi hoặc, và chúng ta bị căng thẳng. Cái sự căng thẳng, cái stress nó đến từ cái chỗ bất an. Cái bất an nó đến từ chỗ mà mình không chắc chắn. Dạ, quý vị quan hỷ, và xin trả lời cho câu của Thượng Tọa Thầy Sư về đề cập đến. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Dạ.
Sa thủ. Kính tri ân Thượng Tọa Nhất Đẳng. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng hai phần trong bài kinh Liệt Xứ. Thật là lợi lạc cho chúng ta nếu như chúng ta lắng nghe và chúng ta ghi nhớ được những gì đã trình bày, thì quả thật là lợi lạc cho chúng ta. Và chúng tôi cũng rất là ái nái, nhưng cũng rất hy vọng các vị giảng sư có mặt trong ngày hôm nay như Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tính. Chúng ta vào room mà chúng ta không có cái cơ hội để chúng ta thảo luận. Nhưng mà hy vọng rằng Chư Tăng chúng ta cũng sẽ nghe và lãnh hội được những gì mà chúng ta thỉnh thoảng là như vậy. Trong tuần lễ sắp tới thì Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ bận đi Ấn Độ để đi xá lợi. Trong khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian gánh vác cái công việc sinh hoạt ở trong rum. Chư Tùng Đức thì sẽ làm cái công việc. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Xin được mời Phật tử MC có trách nhiệm ta đọc cho cái bản tin. Rồi sau khi bản tin đó kết thúc trận ta, hỏi Phương.
Tin tức Phật giáo. Bản tin như an dịch. Các nhà khảo cổ Âu Phú Hãn chạy đua với thời gian để tìm kiếm báu Phật. Mes Ailak, Afghanistan, ngày 27 tháng 10, 2011. Trước khi Âu Phú Hãn trở thành một quốc gia Hồi giáo, Phật giáo đã có mặt tại các vùng núi và sa mạc. Mặc dù Taliban khét tiếng vì đã phá hủy các tượng Phật khổng lồ của tỉnh Bamiyan vào năm 2001, khiến nhiều cổ vật phong phú vẫn còn tồn tại. cùng với những kho báu đã bị trông về là khoảng 1.000 tỷ đô la tài nguyên nằm trong khoáng sản. Mọi người đang chạy đua với thời gian. Cho dù núi nhất Ainak, tỉnh Loga của Afghan, họ đang đào xới những kho tàng cổ nhất của quốc gia, càng nhanh càng tốt. Họ chỉ có 2 năm để tìm kiếm các hiện vật từ 4 địa điểm xung quanh ngọn núi trước khi hãng khai thác đồng của Trung Quốc đến. Chúng tôi cố gắng nhưng điều trở ngại là địa điểm rất bao la mà chúng tôi chỉ có 24 nhà khảo cổ, một viện nghiên cứu, chúng tôi cần thêm. Ông Khai Muhammad Khai Sada, nhân viên của viện khảo cổ nói, Phật giáo đã phát triển tại đây vào khoảng 1.500 năm trước. Địa điểm này là một nơi hành hương và một tu viện. Ngay cả vào thời đó, nơi này đã nổi tiếng nhờ đồng, Nes Ainak, có nghĩa là đồng của Ainak. Trong 2 năm tới, Trung Quốc sẽ khai thác quặng. Những kẻ trộm cắp đã lấy đi phần lớn báu vật trên mặt đất, họ còn đào cả những đường hầm và thoát ra trên đỉnh những pho tượng. Sự soi mòn cũng tạo ra thất thoát, và ngày nay, Trung Quốc đến để khai thác quặng đồng trị giá hàng tỷ đô la. Nhóm Sena Metallurgical đã dựng trại tại đây vào năm 2009. Đến năm 2013, các nhân viên hầm mỏ sẽ bắt đầu dựng sạch ngọn núi. Nhà khảo cổ Abdul Kadir Timori nói thời gian 2 năm không đủ. Vâng, đó là một khoảng thời gian hạn chế. Chỉ có nhà khảo cổ mới hiểu ý nghĩa của thời gian hạn chế như thế nào. Không có hy vọng sẽ có sự gia hạn cho việc đào xới. Bản hợp đồng 4 tỷ là hợp đồng lớn nhất đối với Afro Hãng và sẽ đem lại nhiều việc làm cũng như lợi ích cho quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này. Nhưng các nhà khảo cổ bảo rằng hợp đồng này không xứng đáng, hàng trăm kho báu cổ sẽ mất đi vĩnh viễn. Lịch sử sẽ phán xét họ, không có điều gì khác biệt giữa khủng bố và Trung Quốc. Khủng bố tàn phá các báu vật của chúng ta bằng súng đạn và khí giới, còn Trung Quốc tàn phá chúng bằng tiền bạc, nhà khảo cổ Temori nói. Hàng trăm kho báu cổ đã được khai quật kể từ khi việc đào xới được nghiêm túc thực hiện. Chúng tràn ngập viện bảo tàng quốc gia, còn vô số cổ vật hãy còn nằm dưới đất, đồng cũng vậy. Cuộc chạy đua đang tiếp diễn để cứu sự phồn thịnh của Afro Hãng trong quá khứ qua sự phồn thịnh của tương lai. Không bao lâu, ngọn núi mà những người này đang làm việc sẽ biến mất. Bản tin đã chấm dứt, mời Sư Anicca hồi hướng đồng lòng một bước thầy giá.
Sa thú. Dạ, kính cảm ơn Phật tử Như Quang đã dịch bản tin và Phật tử Lan Giang Nguyệt đã đọc cho bản tin. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe về kinh niệm xứ tiếp theo, phần quán pháp cũng do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng tiếp. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng quyền công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Ki vanda Sapa dhamma rupa vena soti hondu nirondara